trọng giới thiệu Pháp thoại số 67, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam. Giảng ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 28 với nhan đề Niệm Phật với tứ hạnh. Thế nào là niệm Phật với tứ hạnh? Tứ ở đây có nghĩa là bốn. Tứ hạnh tức là bốn hạnh. Niệm Phật với bốn cái hạnh như thế nào? Thì qua bài này chúng ta thấy là tổ sẽ dạy chúng ta phương pháp lấy bốn hạnh ra để niệm Phật, để cho cái công năng, công dụng niệm Phật của chúng ta được nhất tâm, và cái kết quả niệm Phật của chúng ta đạt được cái thành tựu như mong muốn, đó là cầu nguyện được vãng sinh cực lạc thế giới. Về phần đầu tiên của tiết này, chúng ta thấy tổ dạy như thế này: sở thích và túc căn của chúng sinh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế, trên đường tịnh độ, cổ nhân đã khái lược chia thành bốn hạnh là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. Đấy. Ở đây tổ dẫn chứng, tổ nói rằng những người tu theo tịnh độ chúng ta căn tính không đồng, tức là căn tính có sự sai biệt, chẳng giống nhau, cho nên cái sự hành trì cũng có điểm khác nhau. Vậy vì vậy mà tổ nói rằng các bậc cổ nhân, cổ nhân tức là các vị tổ đức trước đây, như là Tuệ Viễn Đại Sư, Liên Trì Đại Sư, vân vân. Tức là những bậc tiền bối tu theo Tịnh Độ Tông trước chúng ta, các ngài đã khái lược thành bốn hạnh để phổ cập các căn ở trong này. Bốn hạnh niệm Phật ấy, hạnh thứ nhất là thiền tịnh. Thế nào là hạnh thiền tịnh niệm Phật? Ở đây cổ tổ dạy như thế này: những vị lấy niệm Phật làm chính, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền tịnh. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự vãng sinh tịnh độ làm yếu điểm chung cuộc. Còn việc thấy tính giác ngộ chỉ thuộc phần tùy duyên mà thôi. Đấy. Ở đây gọi là phần thiền tịnh song tu. Thì đây tổ nói là những người niệm Phật và tham thiền cùng song song tu hành với nhau, gọi là thực hành hạnh thiền tịnh song tu. Chúng ta biết đó, trong 10 tông phái Phật giáo lớn ở Việt Nam trước đây, cũng như ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Trung Quốc, thì thiền tông được tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 của Ấn Độ sang Trung Hoa chuyển pháp. Ngài ở vào thời sang Trung Quốc vào thời vua Lương Vũ Đế, nhưng mà cơ duyên không hợp, cho nên ngài đến núi Tung Sơn, lên trên chùa Thiếu Lâm ấy, vào trong hang động Thiếu Thất, quay mặt vào vách đá, ngồi thiền 9 năm trời, hơn 9 năm trời, không ăn, không uống, không động đậy. Chúng ta mới nghe nói như vậy, người mà chưa học Phật chúng ta không tin, không có tin được rằng là các bác sĩ ở thế gian họ bảo là mấy ngày, 7 ngày không ăn, 3 ngày không uống là mất nước và đói và khát và chết rồi. Này các cụ gì ạ, 9 năm trời ngồi ở diện bích như vậy, không ăn, không uống, không động đậy, tại sao vẫn còn sống được? Làm gì có chuyện đấy, thiếu lâm, chuyện tiếu lâm, chuyện là cười đấy chứ làm chuyện cười, chuyện tiếu lâm làm gì có chuyện đấy. Nhưng khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thâm nhập vào giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật, có tu tập chúng ta mới biết rằng có những điều mà các nhà khoa học giỏi nhất thế giới bây giờ cho dù có mất hàng ngàn năm nữa cũng không chứng minh được, hàng vạn năm nữa, hàng triệu, hàng tỷ năm nữa cũng không thể chứng minh được, bởi vì nó không thuộc về thế giới vật chất mà nó thuộc về thế giới tâm linh, thế giới tinh thần, thuộc về cái thế giới là siêu vượt ra khỏi những cái vật chất nhỏ nhiệm vi tế như là nguyên tử. Cho nên không thể nào mà phân tích mà có thể chứng minh bằng khoa học được vậy. Chúng ta chỉ biết rằng đấy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài sang Trung Quốc chưa đủ duyên để giáo hóa, ngài ngồi thiền diện bích 9 năm, sau đó mới độ được cho đệ tử của mình là Tuệ Khả. Sau này Tuệ Khả là dòng thiền thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa sau Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Tuệ Khả đã truyền cho Tổ Tăng Sán là tổ thứ ba. Tổ Tăng Sán đó, ngài có một người đệ tử là người Ấn Độ, ngài chính là Thiền Sư Tỳ Ni Đê Lưu Chi. Mà sau này năm 580, Thiền Sư Tỳ Ni Đê Lưu Chi là đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán, truyền một cái tông phái thiền từ Trung Quốc, đây là chính là thiền tổ sư này đây, sang ở cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngài chính là Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người gốc Ấn Độ, xuất gia ở Ấn Độ và sau này sang Trung Quốc cầu Pháp và đắc Pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Và Tam Tổ Tăng Sán lúc đó đất nước Trung Hoa đang loạn lạc và khuyên rằng ông có duyên với phương Nam, tức là với Việt Nam chúng ta bây giờ, nói rằng ông nên sang đó để giáo hóa, Hoằng Pháp độ sinh, ắt sẽ độ được rất nhiều người. Cho nên Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã sang Việt Nam chúng ta và ngài trụ ở chùa, một cái ngôi chùa cổ kính và trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam chúng ta bây giờ, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Và ngài sang Việt Nam, ngài thành lập đến một cái tông phái thiền đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và đến năm 820 là có một vị thiền sư nữa là Thiền Sư Vô Ngôn Thông truyền một thiền phái nữa vào chùa Kiến Sơ ở ngay bên cạnh đền Đức Phủ Đồng Thiên Vương, là đệ nhị phúc thần tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Chính là Đức Thánh Gióng đó. Đấy, cái chùa ngay bên cạnh luôn. Hai chùa sát nhau cách nhau tường bao thôi. Cùng một khoảnh đất, cách cái tường bao ngăn đôi, bên Thánh, bên Phật. Đấy, chúng ta thấy là đến ngài Tam Tổ Tăng Sán, Tăng Sán lại truyền cho ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi và truyền cho một vị nữa ở Trung Quốc, đó là ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín sau này truyền cho một vị tổ thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn. Ngài Hoằng Nhẫn là truyền cho một vị tổ thứ sáu là người dân tộc không biết đọc biết viết, đó chính là ngài Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Và từ Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư về sau, thiền phái phái thiền, tông phái thiền của Phật giáo Trung Quốc phát triển lớn mạnh khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn như vậy, thậm chí truyền sang cả Việt Nam, cả Nhật Bản, cả Triều Tiên, cả Hàn Quốc, vân vân, và bây giờ là cả một số nước châu Âu và một số các quốc gia trên khắp các châu lục nữa. Đấy gọi là thiền phái được xuất phát từ Đức Phật Thích Ca. Chúng ta phải nhớ là từ Đức Phật Thích Ca, ngài ngồi thiền đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Trước khi ngài nhập Niết Bàn tại Pháp hội Linh Sơn ở trên núi Linh Thứ, ngài một hôm ngài vân tập đại chúng giang đông đủ, rất đông chung quanh ngài, nhưng mà ngài không nói lời gì. Suốt bài pháp hôm đó ngài không nói một lời. Đến gần cuối ngài đưa một bông hoa sen lên, thì bấy giờ có tất cả đại chúng, duy nhất có một mình ngài Đại Ma Ca Diếp, là vị đại đệ tử gọi là hành hạnh đầu đà bậc nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca lúc bấy giờ, chúm chím mỉm cười. Và Đức Phật nhân đó thì mới nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho ngài Ma Ca Diếp. Và như vậy là chỉ có hai thầy trò biết với nhau thôi. Thầy truyền cái gì đến trí tuệ Xá Lợi Phất cũng không biết. Đa văn như A Nan cũng chẳng hay. Thần thông bậc nhất như Mục Kiền Liên cũng mù tịt luôn, chẳng biết cái gì cả. Mà chỉ có hai thầy trò biết với nhau thôi. Đó chính là Đức Phật truyền cho ngài Ma Ca Diếp, vị đại đệ tử hành hạnh đầu đà bậc nhất trong tất cả các đệ tử của mình. Và sau này ngài Ma Ca Diếp truyền cho sư đệ của mình, đó chính là tôn giả A Nan, tức là thị giả của Đức Phật đó. A Nan thị giả của Đức Phật. Và A Nan sau này truyền dần xuống cho đến tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La. 27 là tổ Bát Nhã Đa La, truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Và Bồ Đề Đạt Ma là tổ cuối cùng của Thiền Tông Ấn Độ, được truyền tâm ấn từ Đức Phật Thích Ca. Ngài sang Trung Hoa truyền được 5 vị nữa, đến lục tổ Huệ Năng là thứ 6, như lúc nãy thầy đang nói đó. Và đến lục tổ Huệ Năng bắt đầu truyền rộng ra, không truyền y bát nữa mà truyền bằng tâm ấn thôi, truyền bằng căn cơ thôi chứ không truyền bằng y và bát. Trước đây là truyền bằng y và bát. Đến tổ thứ 33 là ngài lục tổ Huệ Năng, là từ ngài Ma Ca Diếp cho đến ngài lục tổ Huệ Năng là không truyền y và bát nữa mà truyền tâm ấn. Đó, thì đấy gọi là thầy nói sơ qua về gọi là tông phái thiền từ Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam. Tông phái thiền của Phật giáo Việt Nam chúng ta chính thức được thành lập á, nó có từ trước, tức là có từ trước trước đó hàng 300 năm, 300-400 năm, nhưng mà phải đến tận năm 580, khi đó là thiền sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi truyền cái thiền phái mang tên mình từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khi đó thì Việt Nam chúng ta mới có một cái tông phái thiền Phật giáo đầu tiên. Còn trước đó thì đã có thiền sư rồi, đã có sư xuất gia đầy ra rồi, nhưng mà chưa gọi là một tông phái thiền, mà lúc đó là tu là gì? Là tu là chung trong các pháp môn thiền tịnh luật, đặc biệt là thiền và gì ạ? Và luật và giáo, thiền giáo luật kết hợp cả trì chú nữa thì là mật, là chung tu cộng tu. Nhưng mà sang đến năm 580 bắt đầu Phật giáo chúng ta mới tách ra. Và sau này chúng ta biết là sang thế kỷ thứ 13, vua Trần Nhân Tông xuất gia trở thành một vị tổ sư, một vị vua Phật của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài thành lập ra một cái dòng thiền mới, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được kết hợp bởi ba thiền phái, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường, để lập ra một cái thiền phái mang đậm cái nét bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta, có cái bản sắc riêng, bản sắc văn hóa Phật giáo riêng. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo không tách rời dân tộc, không tách rời đời sống văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp của người dân. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu từ thời Phật giáo Thiền Tông Yên Tử, mình gọi là Thiền Tông Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó, các tổ lúc đó thì có các khoa cúng như là cúng Thỉnh Phật, cúng Vong, cúng Mông Sơn, Thí Thực vân vân, có kết hợp cái đó, kết hợp những cái tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân gian đem áp dụng vào cuộc sống, bài trừ những mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu trong đời sống văn hóa tâm linh tinh thần của nhân dân. giữ lại những cái nét đẹp và văn hóa truyền thống của người dân, những cái tín ngưỡng hướng thiện cho người dân, kết hợp với giáo lý giải thoát, giác ngộ của đạo Phật, chúng ta khiến cho cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta thăng hoa trong cái thời nhà Trần, có thể nói là đến cái mức là cực thịnh vậy. Đó. Phật giáo và dân tộc và Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đấy, thầy đang nói về thiền, thì cái nguồn thiền nó được truyền từ Đức Phật như vậy. Còn tịnh độ có phải từ Trung Quốc mà ra không? Nói về thì tông phái tịnh độ thì đúng là từ Trung Quốc được thành lập, nhưng mà nói về pháp môn tịnh độ thì phải từ kim khẩu của Đức Phật. Ngài nói ra bộ kinh đầu tiên về pháp môn tịnh độ, đó chính là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Sau khoảng 12 đến 22 năm, thời gian đấy Đức Phật thuyết kinh Phương Đẳng, và cũng khoảng thời gian đó các nhà học giả, các nhà nghiên cứu nói rằng Đức Phật thuyết kinh A Di Đà vào khoảng thời gian sau 12 năm khi ngài thành Phật, tức là sau thời gian ngài nói kinh A Hàm khoảng 12 năm đầu thì ngài bắt đầu nói các bộ kinh điển đại thừa, thì trong đó có bộ kinh A Di Đà là những bộ kinh đầu tiên được Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ. Vì sao mà khẳng định như vậy? Vì bộ kinh A Di Đà là một bộ kinh thuộc vào cái loại kinh gọi là cái loại xếp được xếp vào cái loại kinh được xếp vào cái loại gọi là loại vô vấn tự thuyết. Kinh của Đức Phật cũng được phân ra những chủng loại khác nhau: Già Đà, Khế Kinh, Bản Sinh, Bản Sự, vân vân, Vị Tàng Hữu. Còn kinh A Di Đà được xếp vào cái loại, phân ra thành loại, xếp vào thành loại là vô vấn tự thuyết, tức là không có người hỏi, tự Đức Phật gì nói, gọi là vô vấn tự thuyết. Và sau này chúng ta thấy khi mà A Xà Thế lập mưu hãm hại vua cha và bắt mẹ, nhốt mẹ trong lao ngục, mẹ của vua A Xà Thế tức là bà Vi Đề Hy Thị, tức là bà Vi Đề Hy ở trong ngục mong muốn được một lần gặp Đức Phật. Và Đức Phật lúc đó ngài ở trên núi Linh Thứ, ngài dùng đại thần lực, tức là dùng thần thông, ngài phân thân và đi vào trong ngục để an ủi Vi Đề Hy, thuyết pháp cho Vi Đề Hy nghe. Và ngài nói bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức dạy về 16 pháp quán cho Vi Đề Hy nghe. Và Vi Đề Hy, hoàng hậu đã chọn cái phương pháp gọi là nhất tâm tu quán để cầu sinh tịnh độ. Vì thấy cái thế giới này, cho dù mình làm vợ vua, làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng vẫn bị con mình nhốt vào gì? Con mình nhốt vào đâu? Con mình nhốt vào? Vào tù. Như vậy có sướng không các quý vị? Mẫu nghi thiên hạ mà bị con nhốt vào tù, các vị nghĩ xem có vui không? Bây giờ các vị cho dù ở đây chúng ta ngồi đây có giàu sang phú quý vinh hoa, cũng chỉ là một đời mà thôi, nhanh qua lắm các quý vị. Giàu sang phú quý vinh hoa ở kiếp này, nếu chúng ta không biết giữ gìn, không biết bảo vệ, không biết chắt chiu và không biết gieo trồng những cái nhân lành cho đời sau nữa, thì chúng ta hưởng hết cái phúc báo ở đời trước chúng ta trồng, hưởng hết cái phú quý vinh hoa này, một lúc nào đó chúng ta hưởng hết phúc đi, thì cái nghiệp quả cũng nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng nó ùa đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ thấy cuộc sống chúng ta sẽ khổ cực muôn phần. Đấy, mới sáng nay có mấy Phật tử đem con đem cái đến kêu khổ, đứa thì điện tử, đứa thì chả chịu đi làm, đứa thế này thế khác. Khổ không? Rất khổ. Người làm cha làm mẹ sinh ra được những đứa con như vậy, nói thật với các quý vị khổ lắm ấy. Khóc suốt đêm, suốt ngày ấy. Nhìn thấy con nhà người ta thành công ấy, ngắm lại con nhà mình ấy, mà đau lắm chứ. Mình cũng mang nặng đẻ đau 3 năm 9 tháng, 9 tháng kêu mang 3 năm bú mớm, rồi á mấy chục năm á, 18-20 năm á, nuôi nấng cho nó thành người với cái tâm mong muốn là cho các con á, bằng chúng bằng bạn, cho đi học đi hành, thậm chí là khó khăn vất vả vay mượn khổ cực vì các con chỉ mong là nó thành người mà thôi. Nhưng á, không may mà các con mình nó không hiểu được, nó sa đà, nó sa ngã, khổ đóng chứ. Đem con đến đây để hỏi thầy, để xin thầy đấy, thầy biết là đây là cái gọi là những cái bước đường cùng rồi chứ. Nhưng mà thầy cũng bó tay chẳng làm gì được, thương lắm chẳng làm gì được, chỉ có biết khuyên thôi. Mà bây giờ quan trọng nhất là mọi người phải tự ý thức, phải tự ý thức được mình. Cái này không phải tâm linh lên cúng chập chập chiang chiang nam mô niệm Phật mà nó quay lại được, mà phải giác ngộ. Chính người đó phải giác ngộ, chính các bạn trẻ phải giác ngộ được. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, được tu tập trong chính pháp của Đức Phật lại càng khó nữa, vân vân. Nó phải giác ngộ được. Bằng không thì cho dù Đức Phật có hiện ra ngay trước mặt các vị cũng chẳng có một tín tâm gì với Phật đâu. Và cuối cùng thì chúng ta thấy tất cả nó đều là cái nhân duyên hết, cũng do cái nhân mình trồng ở đời trước kiếp trước chưa đủ để mình hưởng được cái quả báo trọn vẹn nó tốt đẹp ở đời này kiếp này. Vì vậy mà có Phật tử vừa sáng chạy ra, tự nhiên thì đang đứng giật mình quỳ khóc ầm cả lên làm giật cả mình chứ. Cái gì nó nhẹ nhàng, tự nhiên đang phịch một cái giật mình, bảo ối rồi ơi thầy cứu con với, tôi tưởng cái gì giật cả mình. Thế hỏi làm sao, bảo con nó hư, con nó thế này thế nọ thế kia, hư nhưng mà nó lại gì, nó lại không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, nó khổ thế. Thế tôi bảo là đấy, bây giờ nó hư thì biết làm nào. Lời Phật dạy á, những lời dạy về đạo đức, về nhân nghĩa, về cái lối sống lành mạnh để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, thế nó lại không tin thì làm thế nào. Cái sáng nó không hướng về, nó lại muốn cứ đi vào con đường tối tăm, ai mà cứu được. Tôi mới nói là đấy giống như người nấu cơm ấy, cha mẹ nào thương mà chẳng thương con. Nấu cơm lên cho con ăn mà con nó không ăn thì làm sao mà nó no được. Nấu lên mà nó không ăn làm sao mà no. Cứ bảo con tụng kinh, con nghe theo thầy mấy năm nay con tụng kinh rồi mà nó vẫn không đỡ, nó vẫn không khỏi. Ấy thì nó phải tiếp nhận nó mới khỏi chứ, nó mới đỡ chứ. Cũng giống như mình nấu cơm, mình thương nó, mình nấu cơm cho vợ chồng nó ăn, cho các cháu ăn, nhưng mà nó chả ăn, nó bảo bà nấu cơm bẩn lắm mà tôi không ăn. Hay là tôi bây giờ tôi nấu được rồi, tôi chả cần bà nữa, tôi không ăn. Thế thì chịu thôi. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta tu phải hiểu rõ đời này, kiếp này. Tất cả nhân duyên với nhau là sinh vào gặp nhau hoặc là để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ mà thôi. Chúng ta phải hiểu rõ được lời Đức Phật dạy như thế, chúng ta mới yên tâm để chúng ta tu tập cho con đường giải thoát giác ngộ của mình được. Không có chúng ta suốt ngày cứ héo hon, tụng kinh mà héo hon, tụng kinh mà buồn tủi, tụng kinh mà phiền não, tụng kinh mà khóc sướt mướt suốt ngày như thế thì tụng cũng như không. Tụng kinh mà không hiểu được lý kinh, không buông xả được, thì chúng ta đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Sinh tử vẫn hoàn sinh tử, đau khổ vẫn hoàn sinh tử. Sinh tử đau khổ ấy chúng ta không thoát ra được ở kiếp này thì đời sau làm sao chúng ta thoát được các quý vị. Cho nên chúng ta, người tu hành chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất, cái nguồn gốc của cái nghiệp của mình, nhân quả của mình ấy, thì mình phát tâm mình tu thì mình mới an lạc được. Vợ chồng con cái nó là nhân duyên. Duyên đến thì đem, duyên tốt đến thì đem đến sự an vui, hoan hỷ, ái kính, hòa mục lẫn nhau. Còn duyên nghịch mang đến thì chỉ đem đến cho chúng ta phiền não, khổ đau và lo lắng chồng chất mà thôi. Thế nay chúng ta phải biết chuyển nghịch duyên thành thuận duyên. chuyển những ác duyên nó thành thiện duyên, chuyển những cái duyên xấu thành duyên gì, duyên tốt vậy. Chúng ta khuyên họ mà họ không nghe, thôi chúng ta phải tự tìm một cái lối thoát cho mình. Coi như tôi sinh ra với làm vợ của anh, hay làm chồng của anh, hay làm mẹ của anh, hay làm con của anh, của ông bà, vân vân, nó là cái duyên. Coi như thôi, đời nay kiếp này tôi trả nợ hết. Chúng ta an nhẫn để tu, tu cho đời sau chúng ta không bao giờ phải luân chuyển trong lục đạo luân hồi này nữa. Muốn làm được cái điều đó thì bây giờ chúng ta phải gạn bỏ phiền não. Tất cả những cái gì đó, nó là những cái gì nó đem đến cho chúng ta đau khổ phiền não bây giờ đó, đều là ác duyên. Cho dù đó là con trai của chúng ta, hay cho dù đó là vợ chồng của chúng ta, cho dù đó là con cái của chúng ta. Cho nên các vị thấy thầy đây cũng nhiều chuyện lắm chứ. Có nhiều đệ tử, nhiều Phật tử, có những người thì họ bảo là thầy như là một ông Phật sống, một ông Bồ Tát tái thế. Nhưng có người nó bảo thì ông chính là gì, là con ma, là con quỷ. Có sao đâu, người ta bảo mình là Phật sống, là Bồ Tát tái thế, mình cũng chẳng thành Phật Bồ Tát tái thế được. Người ta bảo thầy là gì, con ma con quỷ, thầy cũng chẳng phải là con ma con quỷ ngay được. Cho nên mình không để cho tâm mình vui buồn bằng những cái lời khen hay tiếng chê của bên ngoài. Đây là điều quan trọng. Đệ tử thế thế. Có vị đến thì bảo là xin xuất gia, thì bảo suy nghĩ chưa, bảo suy nghĩ kỹ rồi. Khó khăn vất vả gian khổ có chịu được không? Bảo khó khăn gian khổ vất vả thế nào con cũng chịu được. Bảo chắc chưa? Bảo chắc. Dù có thịt nát xương tan con cũng không bỏ tâm tu. Nhưng tu được một thời gian rồi bảo thì thôi tâm con không an rồi, con đi về hay con đi chỗ khác. Tùy duyên thôi, có sao đâu. Đã, không ảnh hưởng gì. Sáng nay mới có một chú về cộc cộc lên gõ cửa, bạch thầy và có việc gì, bảo bạch thầy con tâm không an. Tại vì sao mà không an? Bảo tự nhiên con tu con cứ cảm thấy không an, cho con đi về một thời gian con tu. Bảo được, không sao, ảnh hưởng gì đâu, không sao cả. Ở chùa mà không an thì về nhà, về nhà an không, cũng chưa chắc đã an. Về nhà không an đi chỗ khác, chỗ khác có an không, cũng chưa chắc đã an. Không đơn giản một chút nào. An hay không là ở trong tâm mình. Một cái môi trường á, thầy tạo ra một cái môi trường cho mọi người tu thôi. Còn an hay không là phải ở gì? Ở cá nhân mình, anh em huynh đệ của mình. Ví dụ người xuất gia là ở trong anh em huynh đệ của mình. Tại sao những người xuất gia đây có những người rất an, nhưng có những người thì lại bất an? Có những người rất an, nhưng có những người lại bất an. Vẫn cái môi trường hoàn cảnh này. Thế tôi nói với các quý vị một cái điều kiện, một cái môi trường hoàn cảnh để tu như thế này, ở cái đất miền Bắc này tôi khẳng định với các quý vị là ít, rất ít. Rất ít, không phải là nhiều. Còn cứ đi ra ngoài xã hội mà xem, va chạm xã hội mà xem, nhiều thứ lắm. Xanh vàng, đỏ trắng, đấy, hoa tím, hoa cà, hoa lược, hoa mơ, hoa mận đầy hết. Cái gì cũng có, tốt có, xấu có, thăng hoa có, cám dỗ có, vân vân, đều đầy đủ hết. Còn ở đây thì nó cũng một cái nơi nó bình bình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ được an ổn. Làm mệt thì có chỗ nghỉ để tu. Đấy, thế mà lên xin thầy thì bảo thì thôi, bất an đúng không, bất an thì về để đi tu ở nhà một thời gian đúng không, được, có sao đâu, về, không sao. Nếu như thầy mà buồn bảo chú ở với thầy mà năm rồi chú về, thì thầy buồn, thầy tủi, thì khóc lóc hay là thầy thương xót hay thầy đau đớn, thế này thế khác. Như vậy là tự mình thì đau khổ rồi, tự mình chuốc lấy phiền não vào thân rồi. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta muốn giải thoát ở đâu? Giải thoát ở cái suy nghĩ và hành động. Giải thoát ở trong gì? Trong nội tâm của chúng ta, chứ không phải giải thoát ở cái vỏ bên ngoài. Đó, quan trọng chỗ đó. Đây, nói như thế để một số các Phật tử sáng nay vì không có thời gian để chỉ bảo từng người một được. nhìn thấy các cụ các Phật tử khóc lóc đau đớn, thầy cũng xót lắm chứ. Thầy cũng rất là thương, rất là xót. Cho nên ở đây cũng phải nói với chúng ta, chúng ta phải cũng phải giác ngộ, phải hiểu được rằng tất cả cuộc sống của chúng ta ở trên thế gian này nó đều do nhân duyên mà hòa hợp mà có mà thôi. Duyên nó tán thì nó đi, duyên hợp nó đến. Đừng có quá cố chấp vào đây là gia đình của ta, đây là tài sản của ta, cái gì cũng là của ta, thì ta sẽ đau khổ mãi mãi, không biết bao giờ cho thoát ra được. Niệm Phật như vậy á thì không bao giờ được vãng sinh Tây Phương được đâu các quý vị. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta một hành giả niệm Phật để cầu sinh tịnh độ mà chúng ta thì quá đắm chấp vào các pháp của thế gian, không được. Ví dụ như bây giờ thầy á làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, tới đây là thành lập xưởng in để ấn tống vô thượng pháp bảo của Đức Phật, để cúng dường đi khắp muôn nơi trong đất nước chúng ta. Hạnh nguyện là tốt, nhưng mà làm được thì tốt, mà không làm được cũng không sao. Không làm được cũng đừng có vì nó mà phiền não. Nếu thầy không làm được thì vì nó phiền não héo hắt đi thì như vậy là cũng sai rồi. Cho nên duyên đủ đến thì làm, duyên chưa đủ thì cũng hoan hỉ với nó. Đấy, thì như thế chúng ta phải dụng tâm như thế, thầy mới đúng với cái bản ý của Phật dạy chúng ta ở trong thì trong cái pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ này, trong cái pháp môn tu tịnh độ này. Cho nên thiền là gì? Thiền tức là tĩnh lự. Chứ thiền tiếng Nhật gọi là sen. Sen dịch là tĩnh hay dịch là lự. Tĩnh tức là gì? Là yên lặng. Các vị tưởng tượng như cái mặt nước hồ thu mà trong veo mát mẻ, nhìn nó từ trên xuống tới đáy không có gió, không có một chút lăn tăn, nhìn cái mặt nước xanh trong yên lặng như hồ thu, rất là đẹp. Đấy gọi là tĩnh. Nếu còn nó sóng nó gì, nó cuồn cuộn lên thì chắc chắn là nước nó sẽ không trong, không nhìn thấy rõ thì đấy được. Thì đấy là ví cho người tâm động. Người tâm tĩnh vì như nước hồ thu trong xanh, êm dịu mát mẻ. Còn người tâm động nó ví như này, dòng nước cuồn cuộn, sóng trào nhấp nhô. Thì đương nhiên nước mà cuồn cuộn sóng trào nhấp nhô thì sẽ không còn trong xanh đẹp đẽ nữa. Cho nên ở đây gọi là thiền chính là gì? Là khiến cho tâm mình nó yên lặng, nó an định, nó tỉnh táo. Yên lặng nhưng mà tỉnh táo, gọi là tịch như thường chiếu. Tịch ở đây thì là chỉ cho sự vắng lặng. Thường chiếu tức là thường sáng suốt. Ấy, tuy là ngồi đấy nhưng mà biết hết tất cả đấy. Tuy là thân chúng ta ngồi thiền đấy nhưng mà trí của chúng ta thì chu biến khắp 10 phương pháp giới đấy, hiểu biết tất cả đấy. Cho nên là người tu thiền là gì? Là trở về chân tâm, trở về cái nguồn cội, trở về cái tự tính bản lai diện mục của mình. Đó chính là gì? Là cái tự tính vắng lặng, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, ở trong kinh Đức Phật đã dạy. Tuy chiếu đó nhưng mà không gì, không bị loạn động. Giống như bóng điện này, tuy sáng đấy nhưng mà gió không thể tắt, chỉ có mình nhổ điện ra hoặc tắt điện đi nó mới tắt thôi. Chứ còn nếu mà đèn, cái đèn dầu thì bỏ tim, bỏ bóng ra một cái gió to cái là gì? Tắt ngay. Còn điện này gió đến đâu chả tắt. Đấy, gọi là chiếu như thường tịch, tịch như thường chiếu. Ví cho tâm chúng ta mà tu hành đạt được cái trình độ gọi là nhận được các pháp vốn là không, vô tướng, vô tác, vô ngã, vô nguyện, vô khứ, vô lai, bất sinh, bất diệt, thì chúng ta sẽ được tự do tự tại ở trong các pháp, không bị các pháp phiền não nhiễm ô đau khổ hay là vui mừng hỉ nộ ái ố hoan lạc cái nó gì nó chi phối chúng ta nữa. Tâm đấy chính là tâm chân như, cái tâm gọi là nhất như của mười phương ba đời chư Phật đã đạt được vậy, đã trụ ở trong đó vậy. Nay chúng ta muốn học Phật, muốn phổ độ chúng sinh, muốn dứt trừ đau khổ, chúng ta cũng phải tập sống với những cái tâm ấy. Phải tập các quý vị, không phải tự nhiên nó có ngay đâu, phải tập, phải rèn luyện. Như các cụ nói ngày xưa nói là văn ôn võ luyện đấy. Có ai đi học mà đọc viết được ngay buổi đầu tiên đâu. Có ai đánh võ ngay buổi đầu tiên đến võ trường học võ mà trở thành một bậc anh tài, một bậc võ sư kiệt xuất rồi đâu. Không có. Nay chúng ta tu cũng vậy, bước đầu thì vụng tu. Vừa tu vừa mò mẫm, vừa tu vừa đi tìm hiểu, vừa tu vừa đi hỏi chư tôn túc, hỏi bàn đạo của mình. Lúc đầu tu thì vừa tu vừa phiền não, vừa tu vừa đau khổ, cũng không sao. Dần dần chúng ta không bỏ cái tâm tu nhất quán của mình á, một thời gian sau nghiệp chướng nó tiêu dần đi. Giống như người mình mà bị dính phân đất á, bị ngã xuống hố phân hay ngã xuống vũng bùn á, chúng ta bước lên chúng ta lấy cái khăn chúng ta lau đi một cái nó sạch hết ngay chưa? Chưa đúng không? Hay là chúng ta nhảy xuống cái sông ùm một cái chúng ta bước lên nó khô nó sạch hết xong ngay chưa? Chưa, phải cò, phải kỳ, phải cọ, phải gì vùng vẫy chán, đúng không? Thì nó mới hết. Nếu mà rơi vào hố phân á mà cọ nước sạch không, nó chưa đã hết mùi chưa? Chưa hết mùi, phải dùng xà bông, dùng xà phòng, dùng xà bông, dùng cái gì đấy, dùng sữa tắm mà tắm rửa đến 2-3 lần thì nó mới sạch hết cái mùi ôi ấy. Mặc dù da thịt chúng ta trơn tru rồi nhưng cái mùi nó vẫn gì, vẫn bám vào. Nếu chúng ta ngã xuống hố phân, ngã xuống hố phân đây là chỉ cho người thì nghiệp nhiều, tạo nhiều nghiệp ác ở đời trước kiếp trước, cho nên bây giờ được thân người được thành vợ thành chồng, nhưng mà vợ chồng suốt ngày cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, mắng nhau, hận thù nhau. Sinh được con cái nhưng mà con cái không phải nó sinh vào để nó báo ân mà nó sinh vào để báo oán. Không phải sinh vào để nó trả nợ mà sinh vào để nó đòi nợ, cho nên làm được đồng nào nó moi hết đồng đó, nó còn chửi cho, còn đánh cho. Đây là đau khổ, đây là phiền não của kiếp người chúng ta. Tất cả cũng đều do cái nhân ấy, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thì chúng ta tạo vậy, nay quả nó đến. Cho nên ấy, chúng sinh chúng ta mới thấy trong nhà Phật nghe nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như thế. Đối với càng Bồ Tát thì sợ cái nhân ác không trồng, còn chúng sinh chúng ta chỉ sợ cái quả khổ thôi, cho nên đến chùa kể lễ van xin cầu cúng. Và dần dần chúng ta thì coi Phật và Pháp như là một cái nơi để chúng ta thì vái lạy xin nài, kêu khấn cầu nguyện. Và chúng ta coi Phật như một ông thần linh có công năng ban phúc giáng họa. Thậm chí coi cả ông thầy chùa cũng như cũng có cái công năng là ban phúc giáng họa. Sai. Hiểu sai, sai be sai bét với giáo lý của Đức Phật các quý vị. Đức Phật dạy chúng ta phải tu để giác ngộ, phải đi trên con đường giác ngộ ấy để cảm nhận. Chứ không phải là đứng ở bên này mà nhìn thấy bên kia họ đi mà chúng ta cảm nhận hết được đâu. Giống như người đói thì phải ăn, người khát thì phải uống, người lạnh thì phải mặc, mà người nóng thì phải tắm rửa hoặc phải ngồi quạt vân vân. Nó thế. Tự mình phải đi đến để mà thấy. Hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà học, hãy học để mà tu, hãy tu thì mới được giải thoát. Giải thoát thì mới cảm nhận được cái sự an lạc của nội tâm khi chúng ta tu hành như thế nào. Đấy, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên ở đây phải tịnh là gì? Tịnh tức là khiến cho tâm chúng ta gì an nhiên, tự tại, thanh tịnh, bất nhiễm, chẳng khổ đau, chẳng phiền não, đó gọi là tịnh. Nay chúng ta đến chùa tu, bảo con tụng kinh, con từ hôm con về con tụng kinh cho thầy mấy năm nay mà bây giờ tại sao con, gia đình con vẫn như thế, con vẫn đau khổ lắm, khóc tu tu luôn. Đây có phải là tịnh không? Không, không phải tịnh một chút nào. Hóa ra các vị đến tụng kinh để Phật độ cho gia đình nhà mình được an vui và hạnh phúc. Còn nếu không an vui hạnh phúc thì bảo Phật không linh thiêng. Đấy, chúng ta đang hiểu lầm cái đó. phần lớn các Phật tử chúng ta, đặc biệt là những người ấy, chưa hiểu sâu về Phật Pháp, đang hiểu lầm cái đó. Cho nên tỉnh ở đây là phải tỉnh cái tâm của mình. Mình phải hiểu rõ được cái bản chất nhân duyên, nghiệp báo, không phải một đời một kiếp mà là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có những nhân mình gieo từ vô thủy kiếp bây giờ nó mới trổ quả. Mặc dù bây giờ mình là người sống rất là hiền hòa, tốt tính, yêu thương mọi người, mọi loài, nhưng tại sao mọi chuyện đau khổ vẫn đến với chúng ta? Chúng ta phải hiểu đây là cái nhân gì, từ quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó mới đến trổ quả đến với chúng ta, đem quả mang đến với chúng ta, nó mới đơm hoa kết trái với chúng ta bây giờ. Gọi là nhân ác quá khứ và thọ gì báo xấu hiện tại. Ngược lại thì có những người gì, đời trước kiếp trước họ gieo nhân thiện, đời nay kiếp này họ gieo nhân ác, nhưng họ vẫn an vui, vẫn sung sướng, vẫn hạnh phúc. Đó chính là gì? Nhân thiện quá khứ và báo tốt hiện tại. Nhưng mà họ gì? Họ gieo cái nhân xấu ngày hôm nay, tức là kiếp này đó, thì sẽ phải thọ cái gì? Quả báo ác ở tương lai. Còn chúng ta hiểu được rõ lý nhân quả Đức Phật dạy, chúng ta biết rằng những tất cả những sự đau khổ chúng ta có ngày hôm nay đều là nhân, do nhân đời trước. Vì vậy nay chúng ta ráng sống làm sao, ráng tu làm sao đó để cho mình được an nhiên, được tự tại. Đối trước mọi hoàn cảnh đau khổ của xã hội cũng như gia đình chúng ta, chúng ta phải vượt qua nó được, an trú vào để tụng kinh, để niệm Phật. Đứa con nó hư, dạy bảo nó mãi rồi nó chả nghe, thôi buông đi, ta tu. Lúc đó chúng ta có thể thôi, cứ tạm thời dùng một cái phương tiện nó gọi là thôi, bảo mãi nó chả nghe thì thôi, đời cua cua ngay, đời cấy cấy đào, tự an đã. Chúng ta an đã, chúng ta tu, là có khi chúng ta tu có chút công đức lại thay đổi được nó. Còn bây giờ chúng ta tu mà không an, lên tụng kinh ấy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật thương Phật độ cho con, Nam Mô A Di Đà Phật, thế đấy. Suốt cả thời tụng kinh, suốt chỉ khóc tu như vậy, đem phiền não vào trong gì ạ, trong tâm của mình, thì làm sao mà các vị nghĩ xem cái nhân chua loét, cái nhân hôi hôi, có mùi khăm khắm như thế, làm sao mà nó trổ thành cái quả là viên mãn vô thượng bồ đề Tây Phương Cực Lạc được các quý vị. Đó, phiền não thì phiền não đến lúc ngồi vào với Phật phải nhất tâm nghĩ tới Phật, quán tưởng tới cái công đức của Phật, nhớ tới cái danh hiệu của Phật để mà tu mà niệm chứ, thì lúc đó mới có công đức. Ngồi vào niệm mà cứ nghĩ là khóc từ đầu cho đến cuối, thế là hỏng. Phiền não từ đầu đến cuối, miệng thì Nam Mô, bồ thì bụng, niệm miệng thì Nam Mô, bụng thì một bồ gì? Không, bồ dao găm là nó ác, cái này không phải bồ dao găm, một bồ cháy đắng. Hay là một bồ gì? Một bồ phân do bùn đất, thế làm sao mà tốt được? Không tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành nó ăn nhau ở cái chỗ có người đến hỏi rằng, khoe với tôi bạch thầy á, chúng con về á, có đứa con, đứa cháu nhà con nó cưới nhau đến 10 hôm trước, trường hợp hôm trước có 17 năm trời. 17 năm trời cưới nhau không con không cái, đi viện sang cả nước ngoài làm cấy ghép là không được. Thế là nghe thầy giảng tôi về, thế là phát nguyện tụng, hai vợ chồng ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lên chùa Tản Viên xin can nước, thế là về vừa qua sinh đứa con trai 17 năm. Tại sao người ta 17 năm mà người ta mất có 21 ngày? Hôm rồi pháp hội, hôm rồi có người nói với tôi, bạch thầy nhà con tụng 2 năm nay rồi vẫn chưa được. 2 năm rồi vẫn chưa được. Thì tôi bảo thôi cố lấy một năm nữa xem thế nào. Đấy, người ta có 3 tuần mà mình 2 năm rồi vẫn chưa được. Nó cũng là cái nhân duyên, cái phúc báo, cái tội chướng sâu dày, hay là cái tội chướng mỏng manh của mỗi cặp vợ chồng, của mỗi con người vậy, chứ không phải ai cũng giống ai. Nhưng cái điều quan trọng nhất người ta phải nhất tâm. Thế cái trường hợp hôm hỏi là, thế tụng 2 năm, hơn 2 năm rồi, thế tôi bảo vợ chồng nó có lên không? Bảo lên có một lần xong rồi nó không được, nó chả lên nữa. Thế lên có một lần từ năm 2018 Cho đến nay năm 2020 nó chưa bao giờ vác mặt đến chùa, lên duy nhất đúng một lần. Xong rồi cứ mọi người thế bảo là các con nhà con nó vẫn có tâm, nó vẫn gửi lễ, lễ nào nó pháp hội nào nó gửi lễ cho con đi. Thế tôi bảo này, thế gửi được nhiều không? Bạch thầy lần nào cũng được 500 một triệu. Tôi bảo nhiều nhỉ? Và không, bảo ít thôi, 500 một triệu thôi. Thế Phật đâu có thiếu 500 một triệu của nó đâu. Mà thầy cũng đâu có thiếu đâu, thiếu thì thầy thiếu nhiều các quý vị ạ. Phật á, cũng đâu có thiếu đâu. Hóa ra nó nghĩ là gì? Mẹ nó đi chùa nó gửi 500 một triệu để cầu cho trong suốt 2 năm qua không được, cho nên nó oán Phật hay sao? Lên có một lần duy nhất, không được về là thôi, chả đi nữa. Hai vợ chồng người ta chưa một lần gặp thầy, nghe thầy giảng thôi, người ta y giáo phụng hành, người ta lên tự lên chùa, người ta thỉnh kinh, chả cần phải gặp thầy luôn. Không cần phải đăng ký gặp thầy, không cần gặp thầy. Nghe giảng xong rồi đi lên thỉnh kinh về là hai vợ chồng phát nguyện 21 ngày. Ăn chay trường đúng như thầy dạy ở trong những cái bài giảng về cầu con đấy. Hết 21 ngày hai vợ chồng tự đi xe lên trên Tản Viên xin nước về, thế là có con, vừa qua sinh đứa con trai thôi đó. Mà hơn 17 năm trời, các vị nghĩ hơn 17 năm trời thuốc thang để chữa trị các nơi. Đấy là trong Phật pháp chúng ta khi mà phát khởi cái thiện tâm, nhất tâm tín kính, tin tưởng phụng hành, có những cái sự gia trì oai lực của chư Phật Bồ Tát bất khả tư nghị, như thế không thể dùng lời nói mà nói được. Những cái điều quan trọng là chúng ta phải nhất tâm được. Nay lên tụng kinh mà cứ phiền não khóc sướt mướt từ đầu đến cuối, làm sao mà có thời gian đâu mà nghĩ tới Phật nữa, toàn nghĩ tới sự đau khổ. Cho nên để nói như vậy để các Phật tử chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Vì sao người ta cũng tụng kinh mà người ta được, còn mình thì chả được? Vì sao người ta niệm Phật người ta thành tựu mà mình thì lại phiền não, nó phiền não thêm? Vì sao người ta đi chùa người ta được an lạc, mình đi chùa lại càng ngày càng đau khổ? Đấy. Cho nên ở đây điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì? Phải khiến gọi là thiền tịnh, song tu thiền tức là tĩnh lự, khiến cho tâm mình an nhiên tự tại, nó hướng vào bên trong, đừng có chạy ra ngoài. Đấy quan trọng lắm. Tịnh là gì? Là khiến cho tâm mình nó an yên, nó thanh tịnh, nó vắng lặng, đó gọi là tịnh. Đó. Đức Phật đã nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi Tây Phương tịnh độ đó, để cho chúng sinh hướng về đó để cầu vãng sinh. Vãng sinh về đó rồi thì không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau, không còn bị dục vọng hay là bất cứ tâm tham sân si gì nó chi phối chúng ta nữa. Cho nên pháp môn thiền tịnh song tu ở đây tổ nói là những người lấy pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương là chính, còn thiền là trợ duyên thêm để cho tâm mình yên tĩnh lại. Ngày xưa khi thầy còn đang đi học từ năm 98 đến khoảng năm 2004 thì thầy lấy tu thiền là chính. Ngày đó niệm Phật thì niệm thôi, nhưng không cầu sinh Tây Phương đâu. Vì ngày đó thầy chuyên đến tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền, cho nên phát nguyện là thôi các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử của Đức Phật như là A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó thọ ký cho các bố chạy đi hết thế giới khác, có bố nào dám ở thế giới này đâu. Bố nào cũng bạch Đức Thế Tôn đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn con sẽ đem giáo pháp, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi về thế giới khác để giảng dạy giáo hóa chúng sinh. Mình đọc thế đoạn kinh đó rơm rớm nước mắt, bảo vậy thì các vị đại đệ tử đi hết chứ chẳng có ai ở thế giới này nữa à? Thôi con ở lại thế giới này. Phát nguyện như thế. Cho nên ngày đó là chuyên tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền, có niệm Phật nhưng không cầu sinh Tây Phương. Thậm chí có thời gian còn không thèm niệm A Di Đà Phật nữa, mà niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cơ. Mấy năm trời thầy toàn niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không niệm A Di Đà Phật. Mặc dù là pháp môn của thầy xuất phát từ chùa Hương gọi là tịnh mật song tu, tức là vừa trì chú vừa tu tịnh độ, vừa tu mật tông vừa tu tịnh độ, gọi là tịnh mật song tu. Sân môn chùa Hương của thầy là tịnh mật song tu. Cụ tổ chùa Hương, cụ thượng viên hạ thành chủ trương là tịnh mật song tu. Thầy được đào tạo ra từ cái sân môn đấy, được xuất ra từ cái chốn tổ ấy, thì cũng theo, đầu tiên là theo. Sau này thì thầy thích đọc về thiền, thích tu thiền và thích nghiên cứu về thiền. Tất cả những cái quyển sách thiền mà của Hòa Thượng Thanh Từ dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, không có quyển nào là không có trong tủ sách của thầy. Không có quyển nào là thầy không đọc qua một vài ba lần. Sau này đến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, sách của thầy viết ra, có bán ở quán sứ hay bán ở Tràng Tiền, bất cứ một quyển sách nào mà được in ra, thậm chí in chính thống hay là in không chính thống, miễn là có ở sạp sách thì thầy đều có hết. Thích đọc thiền, nghiên cứu thiền và tu tập theo thiền. Có lẽ cũng chính vì vậy mà một thời gian mình hướng tâm vào trong như thế để thực hành thiền như vậy á, cho nên đối trước mọi những cái nghịch cảnh, nghịch duyên bên ngoài á, mình xử lý mọi cái nó cũng được dễ dàng hơn. Và sau này đến năm 2012, từ khi mà học được cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm mà Pháp Sư Ngộ Thông, đệ tử Pháp Sư Tịnh Không truyền bá từ Úc Châu về Việt Nam, thì thầy mới thực sự là có niềm tin sâu sắc của pháp môn tịnh độ và tìm hiểu sâu sắc về pháp môn tịnh độ. Cho nên bây giờ thì mới chuyên truyền bá pháp môn tịnh độ. Còn ngày xưa là pháp thì tụng kinh Pháp Hoa, còn tu thì là chuyên tâm tu thiền. Mặc dù thầy trì chú cũng rất giỏi, học chú cũng rất nhanh. Ngày xưa sư phụ thầy dạy truyền mật tông cho thầy, thầy học đúng có 3 ngày. Sư phụ thầy kiểm tra lại bảo bác học 3 ngày hơn người ta học 15 năm. Sư phụ thầy truyền cho các Phật tử, dạy về pháp môn mật tông của sân môn chùa Hương. Học cái này nó khó các vị. Chỉ chú nhá, chỉ đúng âm điệu. Chỉ chú chỉ đúng âm điệu tiếng Phạn hoặc là âm điệu tiếng Hán. Trong đó thì kết hợp với bát ấn nữa. Cái kết ấn nó mới khó. Chỉ đến chú nào thì kết ấn gì, đấy, nó quan trọng. Mà trong cái ấn nó phải đến hàng trăm, hàng mấy trăm cái ấn. Làm sao mà nhớ được trong vòng có 3 ngày 3 đêm mà nhớ được ít nhất là 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ khoảng độ tầm ít nhất phải độ 25 đến 30 cái ấn. Và như vậy chỉ trong vòng có 3 ngày vừa học vừa tu mà nhớ được khoảng cũng phải đến gần trăm cái ấn trong 3 khóa lễ, 3 cái nghi thức khóa lễ. Mà điều quan trọng đấy thì trì chú nữa. Trì làm sao mà những cái chú của mật tông nó còn khó hơn đại bi nhiều. Trong cái chú hộ ma, trong những cái chú của đàn tràng mật tông nó còn khó hơn cả đại bi. Chúng ta ngày xưa đi học bảo là đại thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Tức là chú đại bi là mới vào là nghe khó nhất đối với các chú tiểu. Về miền Bắc chúng ta không học Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm là chú khó nhất. Vừa dài vừa khó là Lăng Nghiêm. Nhưng miền Bắc chúng ta ngày xưa chúng tôi đi học là thường chỉ học đại bi thôi. Cho nên mới làm vào đầu chú tiểu mà thầy bảo học chú đại bi là khó lắm, khó nhằn lắm. Sau đến cúng cháo, và cúng cháo nó nhiều các chú ở trong đó. Nên mới nói là thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Khó học, khó thuộc. Vậy mà 3 ngày 3 đêm đọc lầu lầu, đọc đến đâu kết ấn đến đó. Sư phụ nghe đọc ngủ ở trong nhà, đến 12 giờ mình vẫn tu. Sư phụ đi ra kiểm tra, ngó ngó xem nó làm thế nào, mình cũng chả để ý đâu. 3 hôm sau sư phụ mới gọi và sư hỏi học đến đâu rồi, thế mình trình là học như thế như thế. Sư phụ nói rằng bác học 3 năm mà hơn người ta học 15 ngày. Đấy, cho nên khi mà mình mà nhất tâm, mình À, 15 năm chứ hả? Học 3 ngày 3 đêm hơn người ta học 15 năm. 15 ngày thì cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Học 3 ngày mà hơn người ta học 15 ngày đã là khủng khiếp lắm rồi các quý vị. Nhưng đây là sư phụ nói thì còn tôi thì không dám nhận cái điều đó. Đây là sư phụ truyền cho thì sư phụ nhận định như thế. Thế còn tôi học 3 ngày 3 đêm thì ăn thua gì đâu. Người ta học 30 năm mà chưa ăn thua gì, mình 3 ngày 3 đêm là cái gì. Đây là sư phụ thì sư phụ cho lời động viên thôi, tôi nghĩ như thế. Giờ cái này thì cũng không hiểu, tại tự nhiên sư phụ dạy sư phụ nói thế. Cho nên ở đây điều quan trọng của chúng ta tu tập làm sao đó, phải dùng khi mà vào làm cái gì chúng phải nhiếp tâm vào. Làm cái gì chúng ta nhiếp tâm vào thì mọi việc nó sẽ ổn thôi. Cho nên ở đây nói là đầu tiên là những người thích tu tịnh độ, lấy tịnh độ làm chính nhưng mà có sam thiền thêm, tức thỉnh thoảng ngồi thiền cho tĩnh tâm, đây gọi là thiền tịnh song tu. Đây là một hạng người thích tu như vậy. Ngày xưa tôi cũng thích tu như thế. Khi tôi mới từ năm 2012 sang 2013-14 tôi vẫn hay ngồi thiền. Trong vòng từ 2012 đến 2013-14-15 gì đó, thường vẫn hay ngồi thiền. Ngồi thiền thì cứ đêm lại thì ngồi thiền ở trong phòng, trước đi ngủ ngồi thiền khoảng tiếng, dậy sáng cũng ngồi thiền khoảng tiếng đó. Ngồi thiền và niệm Phật. Nhưng bây giờ thì niệm Phật là chính, và phát nguyện vãng sinh chứ không dám phát nguyện như ngày xưa là thôi các vị đại Bồ Tát xá lợi Phất mục kiền liên an ca diếp, không ai dám ở lại thế giới này thì con ở lại. Bây giờ sợ lắm rồi, nhìn các cụ các Phật tử chúng thực sự mà nói đây, nhìn cuộc sống của chúng ta mà biết sợ đấy. Sinh con ra mong cho con lớn khôn thành người, nó chẳng thành người được là khổ, đúng không? Lấy chồng mong dựa và được vào chồng á, là cái nơi á, dựa dẫm gửi gắm tấm thân á, nữ nhi yếu ớt á. Nhưng gặp cái ông chồng gì nó không ra gì cho, khổ, khổ lắm. Có những ông chồng nghĩ là thôi lấy vợ để về để cho vợ thì nó đảm đang, quét tước nhà cửa rồi á, dọn dẹp phòng xá rồi cơm nước á, nuôi con nuôi cái. Nhưng không ngờ lấy bà vợ về nó còn ở bẩn hơn cả mình nữa, cũng khổ. Có không? Có những bà vợ còn ở bẩn hơn cả ông chồng. Ở đây có không? Giơ tay xem nào. Hả? Có không? Có ở dưới kia thấy chưa? Giơ hai tay. Đấy, không có đấy. Có những người phụ nữ luộm thòa luộm thuộm, đặc biệt là khi sinh con. Chưa sinh con ấy nó còn đỡ, nó có một mình thôi. Sinh con vào rồi thì cái tã của con chỗ này, cái lót của con chỗ kia. Thậm chí con nó vừa bậy ra đó, đem quần vứt vào trong góc á. Ôi trời ơi, sao mà có cái người phụ nữ mà nào mà nó lười đến thế, đúng không? Xong nó phải giặt rũ đi chứ, phơi phóng xong là phải gập cái gọn gàng lại chứ. Phụ nữ là gì ạ? Là cái biểu tượng của cái sự á, ngăn nắp gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ. Vậy mà là người phụ nữ mà như thế là không ổn rồi. Cuộc sống hạnh phúc gia đình như thế là cũng không bền rồi. Cứ đến nhà nào mà cái người phụ nữ mà chăm chỉ chịu thương chịu khó vun vén lo cho gia đình các vị nha, nhìn ngay cái ban thờ đầu tiên là tôi biết rồi. Cái việc đó là cái việc của người phụ nữ quét tước dọn dẹp hàng ngày ở trong gia đình. Đến mà nhìn cái chân hương là gì ạ? Nó đầy tóe ra, nó rơi đầy xuống cái ban thờ thì bụi bặm bán đầy ra, biết ngay cái bà vợ đó là không đảm đang. Thực sự đấy. Cái chỗ thờ phụng đầu tiên mà như thế rồi á, nhìn vào là biết ngay. Cái thứ hai là nhìn vào phòng gì? Phòng khách, nhìn cái bàn uống nước này. Những cái bàn uống nước mà cái bàn uống nước cái chén là gì ạ? Kèm bẩn ra biết ngay cái người phụ nữ tề ra nội trợ là gì? Quá kém. Cái thứ ba nữa là gì? Vào trong bếp, ngó vào cái bếp một cái là biết ngay là cái người phụ nữ trong gia đình đó có ngăn nắp, có gọn gàng và có sạch sẽ, có chịu thương chịu khó hay không, có quan tâm đến gia đình hay không, biết hết. Thế mà ngó vào trong cái buồng ngủ, vào trong cái buồng ngủ nữa mà thấy chăn màn vẫn cứ bỏ lộn xộn sau khi không còn ai nằm đấy nữa thì biết ngay là cái người phụ nữ này là mất nếp. Không, tôi nói thật đấy, không mất nếp thì cũng là kém nếp. Các cụ ngày xưa nói này, cái nếp nó đánh chết cái gì, đánh chết sắc đẹp. Nay cứ lấy sắc đẹp để lòe ông chồng, không tốt tí nào. Và như vậy á, Hòa Thượng Tỳ Không nói là cái giáo dục của người mẹ, cái lối sống của người mẹ, nó ảnh hưởng tới những đứa gì? Tới những đứa con. Đấy, người làm mẹ mà không á, không gương mẫu, không trở thành một cái bậc mẫu mực ở trong một gia đình của mình ấy, thì làm sao mà làm gương cho con mình được. Cho nên cũng có nhiều người đến chỉ biết khóc với thầy: con nhà con nó hư lắm, nó thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà không biết rằng mọi người ấy có tự xét lại mình xem, từ khi mình đi về nhà chồng, mình có làm tròn cái trách nhiệm của người làm vợ hay chưa. Từ khi mình sinh con ra, mình có quan tâm, có làm tròn cái trách nhiệm của người làm mẹ hay không. Nếu chưa làm tròn được thì đừng có than thân trách phận, đừng có chê trách con mình nhiều quá, mà tự mình phải quay lại để sửa. Hôm nay nếu ở đây mà ai mà chưa sửa được, chưa làm được thì mình sửa vẫn được mà. Mặc dù lên làm bà rồi mình vẫn sửa được. Sửa bằng cách nào? Từ sau khóa tu này về, không cần sau khóa tu đâu, ngay ngày hôm nay, chỗ ngủ chúng ta ngủ xong, chúng ta gọn gàng, gập chân gập chiếu gọn gàng, hoặc chúng ta quét tước dọn dàng, đi về nhà chúng ta cũng thế. Đấy, gọn gàng từ cái cách ăn, cách ở, cách sinh hoạt thường nhật hàng ngày. Rồi đến gì? Đến lời ăn tiếng nói, xét nét, suy nghĩ. Mỗi khi mở lời phát ra âm thanh, nói những cái gì cần nói. Đấy là tu đấy các quý vị. Tu tức là sửa mà. Đấy chính là tu. Người học Phật của chúng ta đến với Phật là phải học ở cái đó, phải tu ở cái đó và phải sửa ở cái đó. Chứ không phải cứ đi chùa suốt cả 7 ngày như vậy về là gọi đi tu đâu. Cũng gọi là đi tu, nhưng mà đi tu như thế này mới là tu trên hình thức, chu tu trên gì? Thân tướng mà thôi, còn tâm chưa tu, chưa được. Phải tu cả tâm nữa. Các Phật tử chúng ta phải hướng đến tu cả tâm nữa mới được. Tu trong, tu ngoài. Tu ngoài là tu thân, tu trong là tu tâm. Thân thì phải gọn gàng, sạch sẽ, đi đứng nằm ngồi, oai nghi cử chỉ, nói năng động tính phải như lý, như pháp, như lời Phật dạy, như lời tổ giảng, như lời thầy nhắc nhở chúng ta. Đó gọi tu về thân. Còn tu về tâm là phải buông xả phiền não, hướng đến cái chỗ thanh tịnh an lạc, tịch tĩnh nội tâm, vui với câu Phật hiệu A Di Đà. Mọi cái chúng ta phải buông được nó xuống. Mọi gánh nặng, cho dù đó là gánh nặng của chồng con, cho dù là gánh nặng của bố mẹ, cho dù là gánh nặng của nợ nần vân vân, đều buông xuống, kệ nó. Các vị kệ nó. Thầy làm rất là nhiều. Thầy làm bằng nhiều hơn tất cả chúng ta ở đây. Làm nhiều lắm. Nhưng mà thầy có nắm đâu, không nắm cái gì. Làm để gieo duyên với mọi người, gieo duyên với chúng sinh, không nắm, không vướng vào nó, không để cho nó vướng vào nó. Cho nên mình không phiền não, đặt lưng xuống là ngủ thôi. Thức dậy có nghĩ tới công việc thì nghĩ tới để mà làm, thế đâu chán nặng nề với nó. Ấy duyên đến thì làm duyên hết thì thôi, cũng chẳng tội gì mà phải phiền não với nó. Đấy gọi là dùng cái tâm gọi là thiền tịnh song tu, thì phải giác ngộ được điều đó thì chúng ta niệm Phật mới vào được, mới thành tựu được. Bằng không thì khó lắm các quý vị. Đấy cho nên thầy đem triển khai cái lời của tổ để nói rộng ra như thế, để cho chúng ta gì, để cho chúng ta dễ nắm bắt để mà tu cho nó đúng với bản ý của Phật, của Tổ vậy. Cái điều thứ hai, ở trong bốn hạnh niệm Phật này, đó chính là gì? Những vị lấy niệm Phật làm chính, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hành giáo tịnh. Những người nhé, niệm Phật là chính, còn tụng kinh là phụ. Tức là người này hàng ngày chuyên niệm Phật là chính thôi. Niệm Phật đến 4-5 thời, 3-4 thời, mỗi thời tiếng 2-3 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Nhưng chỉ dành có một thời hoặc hai thời tụng kinh thôi, hoặc tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Quan Âm, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân gì đó, vân vân. Niệm Phật thì nhiều mà tụng kinh thì ít, đó gọi là hạnh gì? Hạnh giáo tịnh. Giáo tức là gì ạ? Là lấy kinh điển của Phật để làm kim chỉ nam, để làm phương hướng tu tập cho đúng chính pháp. Không có như ngày xưa các tổ nói gì, các tổ nói là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tức là rời kinh, rời một chữ ở trong kinh mà tu thì đồng với ma thuyết. Y kinh giả nghĩa thì tam thế chư Phật oan. Chứ còn cứ nương vào trong lời của kinh mà chấp thì ba đời chư Phật oan vậy. Người mà chấp là học kinh Pháp Hoa, cho kinh Pháp Hoa là vua, còn ngoài ra các kinh khác là gì? Là nhỏ, là không theo thì đi bài xích thì đó là gì? Làm oan cả mười phương ba đời chư Phật. Người mà học cả kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã nói rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành phúc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị vân vân á, bất sinh bất diệt vô khứ vô lai á, mà buông đi tất cả cho pháp môn tịnh độ á, niệm Phật cầu sinh Tây Phương á, là gì? Là còn chấp tướng á, mà đi bài xích á thì đó cũng gì? Cũng là làm cho chư Phật bị oan ức vậy. Người học các kinh A Hàm chuyên sâu về pháp tu tử lợi, quán tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân đó, tu theo 37 phẩm trợ đạo đó, cho các pháp môn á, niệm Phật á, tu thiền á, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc á, các pháp ba la mật ở trong á, lục độ vạn hạnh của Bồ Tát á, cho đó là gì? Là pháp phương tiện, thậm chí là gì? Còn nó ngông cuồng cho rằng đó là tà đạo, vân vân đó, thì đó cũng gì? Cũng là khiến cho gì gọi là chấp vào kinh văn, đi bài xích lẫn nhau, khiến cho ba đời chư Phật bị oan ức vậy. Cho nên người học Phật chúng ta điều quan trọng là phải gì? Phải hiểu được đến cái tận cùng cái lý lẽ của nó, thì chúng ta mới không bị chấp mắc, không bị dính vào bất cứ pháp nào đó. Đây là điều quan trọng đối với người học Phật. Cho nên các cụ mới nói là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, lại như thế. Nay người học Phật chúng ta nếu mà rời bỏ kinh điển ra thì gần như 10 người tu 10 người sai đường, 100 người tu 100 người lạc lối, vạn người tu vạn người không đi đúng hướng. Vì vậy chúng ta vẫn phải nương vào kinh. Kinh sách chính là kim chỉ nam, được Đức Phật nói từ kim khẩu của Ngài ra, cho chúng ta nương vào đó để làm khuôn vàng thước ngọc. Chúng ta nhớ Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật chính là khuôn vàng thước ngọc để cho chúng ta nương vào để tu. Cứ lấy lời Phật dạy làm cái nền tảng để cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta thì sẽ ổn vậy, sẽ thành tựu vậy. Cho nên ở đây gọi là môn giáo tịnh. Giáo tức là phải nghe giảng nữa, phải tụng kinh nữa, phải niệm Phật nữa, phải nghe giảng nữa, phải đọc sách nữa. Đấy, đó gọi giáo tịnh. Tịnh ở đây thì tức là chuyên niệm Phật. Lấy một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đã để tu. Người niệm Phật là chính, còn tụng kinh là phụ, gọi là giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cương hay kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, vân vân, kinh Hoa Nghiêm hoặc là các kinh khác ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. À, Đấy gọi là về phần tụng kinh thì kinh nào cũng được các vị ạ. Có người đi nói với tôi rằng á, có một sư thầy nói với tôi rằng: con nghe thấy là thầy là thành lập đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đúng không? Bảo vâng. Thầy chuyên tu tịnh độ đúng không? Bảo vâng. Lại con lại nghe thấy Phật tử nói rằng thầy mấy năm nay chỉ giảng kinh Địa Tạng và truyền bá cho khuyên Phật tử tụng kinh Địa Tạng đúng không? Bảo vâng. Thế thầy nói rằng thầy, nếu mà thầy tu tịnh độ như thế thì có đúng với bản ý của Phật không? Có đúng với Hòa Thượng Tịnh Không không? Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Người tu tịnh độ là phải tụng kinh Vô Lượng Thọ cơ mà, tại sao thầy lại đi tụng kinh Địa Tạng? Tôi cười. Tôi chỉ cười, tôi không nói gì cả. Vì người ta hỏi cái câu đó, sư mà hỏi câu đấy có nghĩa là gì? Biết ngay cái trình độ của người ta là còn chấp rồi, còn rất chấp rồi. Ví dụ Phật tử họ hỏi thì có thể tôi còn giải thích, nhưng mà sư hỏi cho nên tôi không giải thích, tôi chỉ cười thôi. Vì người ta cũng là thầy rồi mà, người ta cũng thọ giới, người ta cũng được đi học đi hành rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là quá ngớ ngẩn, quá ngớ ngẩn. Cho nên là tôi chỉ cười, tôi không trả lời. Gạn hỏi tôi 2-3 lần, tôi chỉ cười thôi, tôi không trả lời câu hỏi đấy. Các vị biết không phải câu hỏi nào tôi cũng trả lời đâu, không trả lời, tôi chỉ cười. Vì biết người ta hỏi không phải vì cái mục đích gì, cái mục đích tốt, hỏi để vấn nạn, hỏi để cật vấn thôi. Mà những cái chuyện đó là cái chuyện nó chả đem lại lợi ích gì cho câu hỏi đó cả. Cho nên thì tôi chỉ cười không trả lời. Nhưng hôm nay ở đây cũng phải nói với chúng ta, tụng kinh gì không quan trọng. Ở đây này, trong cái bốn hạnh này thì hạnh thứ hai gọi là giáo tịnh này này. Thì ở đây nói là có thể tụng kinh nhé, Di Đà, kinh Kim Cương, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn hay kinh Hoa Nghiêm, hoặc là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, vân vân đều được cả. Đây chúng ta có thể thêm cho cả kinh Địa Tạng cũng được, hoặc tất cả các kinh khác đều được cả. Kinh là lời dạy, lời dẫn, là kim chỉ nam chúng ta đi đúng đường đúng lối. Chứ còn điều quan trọng á là cái câu Phật hiệu à, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh để cầu sinh tịnh độ này, các quý vị, đây mới là cái hạnh chính của người tu tịnh độ chúng ta. Còn tụng kinh gì nó là phương tiện thêm. Đó, là phương tiện thêm. Giống như chúng ta ăn cơm mãi nó quen rồi. Chúng ta có thể hôm nay ăn rau này, hôm nay ăn rau khác, hôm nay ăn lạc, ngày mai ăn đậu, ngày kia ăn gì? Ăn su hào, ăn khoai tây, ăn súp lơ, vân vân chẳng hạn. Nhưng cơm thì ăn quen rồi, bữa nào cũng phải ăn, thì đấy là cơm là chính, còn canh là gì? Là phụ để nuốt cơm đi thôi. Đấy, kiểu như thế. Và chúng ta tu như thế này, lấy ví dụ thì niệm Phật là chính, còn kinh sách giống như canh để ăn cơm thôi. Tụng kinh Địa Tạng mà thấy thì mà thấy là đọc mãi nghe nhảm. Muốn tụng sang bộ kinh Pháp Hoa một tuần có được không? Được, không sao. Dừng kinh Địa Tạng lại tụng kinh Pháp Hoa một tuần xem an lạc hơn thì tụng, mà không an lạc hơn lại quay lại Địa Tạng có gì đâu. Điều quan trọng một câu A Di Đà Phật là chính, cơm là chính các vị nhé. Nhớ cho tôi ví dụ như thế, cơm là chính còn canh nó là gì? Nó là phụ để cho chúng ta nuốt cái cơm nó vào để nuôi thân mà thôi. Đấy, nói cho dễ hiểu như thế. Không biết có hiểu không? Cho nên nó không cần chấp là gì? Là tụng tu theo pháp môn tịnh độ là phải là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Không phải. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật giới thiệu rất kỹ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay chúng ta biết rồi, chúng ta tụng kinh đó cũng được, chẳng tụng kinh đó cũng được, cũng không sao. Điều quan trọng chúng ta tin rồi. Tin có Tây Phương Cực Lạc, tin lời Đức Phật Thích Ca dạy là đúng không sai, tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà, tin chúng ta là người niệm Phật phát nguyện vãng sinh sẽ được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thế là xong. Như vậy là cái vấn đề niềm tin của chúng ta và lời dạy của Đức Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về sự vãng sinh của chúng ta đã có, đã thành tựu. Nay chỉ còn có mối là gì? Cứ thế mà đi thôi, để đã đến đích thôi. Tin sâu nguyện thiết rồi bây giờ hành cho chuyên. À, thế là đến đích thôi. Đó, đó là hành gọi là giáo tịnh song tu với nhau. Một số các Phật tử bây giờ không nghe giảng, không đi chùa, không tụng kinh, chỉ có niệm Phật không. Cách đây năm 2016, tức là 4 năm nay, có một cháu nó đưa một người bạn đến đây quê Thái Nguyên. Các vị biết đến đây thế nào? Mặt mũi nó tái mét, gần như là nó chả còn sự sống nữa. Chân tay thì cứ bủn rủn, người đến cứ thế này, cứ lờ đờ này. Thế hỏi làm sao thế con? Sợ trợn mắt ra là cái được tí này, lại lờ đờ như thế. Hỏi bố mẹ đâu? Và bố mẹ chán rồi. Tức là cái người bạn đưa đến đây, bố mẹ chán rồi, không gì, không muốn chăm con nữa, chán rồi. Thế làm sao mà thế? Thế hỏi ra cách đây hơn một năm, vào năm 2014 ấy, trên một chuyến xe buýt, bạn nó đang là học sinh khoa luật năm thứ ba, quê ở Thái Nguyên, bạn nữ đang sinh viên khoa luật năm thứ ba, đi trên chuyến xe buýt gặp một Phật tử mặc áo nâu ngồi cùng, thế là nói chuyện, thấy mặc áo nâu hỏi bà cụ, và bà cụ nói đi chùa. Thế bà cụ khuyên là niệm Phật hay lắm, về niệm Phật đi, niệm Phật thì học giỏi, niệm Phật đó, Phật độ cho muốn cái gì cũng được. Đấy, cái bà cụ ấy bảo là niệm Phật đó, hay lắm, niệm Phật thì học giỏi, niệm Phật đó, thì muốn cái gì cũng được. Các vị biết, nó biết lúc đầu nó phát tâm niệm Phật là gì không? Bảo niệm Phật muốn cái gì cũng được, niệm Phật học giỏi, cho nó bảo này, nó là đang đứa học giỏi rồi, nhưng mà nó ở trong lớp nó mới đứng thứ tư thứ năm gì đấy thôi, nó muốn thành người đứng đầu tiên trong lớp. Nghe bà cụ nói như thế về là nó niệm Phật cả ngày cả đêm, niệm Phật 4-5 ngày như thế. Xong rồi bắt đầu đến vào hôm thi, nó niệm Phật không ôn bài luôn các quý vị. Xong đến hôm đi thi, nó không như mong muốn. Niệm Phật, câu niệm Phật của nó thì có ôn bài đâu. Nghe cái bà cụ kia bảo niệm Phật thì được học giỏi, niệm Phật muốn cái gì cũng được mà. Thì nó cứ nghĩ rằng niệm Phật muốn cái gì thì cũng được, là đến lúc đi khi lên làm bài mình nhất tâm niệm Phật như vậy chắc là Phật gì ạ? Phật hiện ra chữ cho mình viết hay là như gì thế nào đó tôi không rõ. Nhưng có nghĩa là nó không học bài trong suốt cả mấy ngày đó, chỉ niệm Phật, không học bài để chuẩn bị ôn thi. Đến khi lên làm bài tịt chả làm được, không làm được bài, viết nhăng viết cuội vào đó cho nên được có 3-4 điểm, 3 điểm mấy, chưa được 4 điểm, 3 phẩy mấy điểm. Mà từ trước đến nay nó học đứng cái top thứ 4, thứ 5 của trường đại học của nó thì chắc chắn điểm cứ phải 8-9 trở lên. Được 3 phẩy mấy điểm, đây là cái con điểm chết dưới điểm 5 đầu tiên trong đời đi học của nó. Thế là suy nghĩ, buồn, suy nghĩ, mới bắt đầu là quay lại gì? Sợ niệm Phật. Tự nhiên bây giờ 4-5 ngày nó niệm Phật đó, nhất tâm niệm như thế, bây giờ lại sợ niệm Phật, không niệm Phật nữa, và ghét câu niệm Phật. Từ chỗ thích câu niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, bây giờ gì? Ghét câu niệm Phật. Vì niệm Phật mà gì? Mà điểm bị chết, cho nên ghét câu niệm Phật. Và bắt đầu nó suy nghĩ nhiều quá, mất ăn, mất ngủ, và dần dần là bị gì? Bị đơ. Về bố mẹ đi xem á, bố mẹ chả giải quyết được, về bố mẹ thấy con như thế xuống chăm đem đi viện. Bệnh viện bảo nó bị rối loạn hoang tưởng thần kinh, có vấn đề. Đem đi Bạch Mai, nằm Bạch Mai mấy tuần nó không đỡ. Cho về đi cúng, đi xem, người ta bảo bị vong nhập, bị ma nhập. Đi cúng hết thầy này đến thầy nọ không khỏi, mang ra cả chùa ở trên Thái Nguyên cúng cũng không được. Chán rồi. Thế là mấy tháng trời như thế, nó phải xin nghỉ học, bố mẹ xin nghỉ học mấy tháng trời, gần một năm ấy, bảo lưu kết quả gần một năm cho nó. Thế lúc thì nó tỉnh tỉnh một tí thì nó trả ở nhà, nó lại bỏ xuống Hà Nội, xuống nhà trọ nó ở. Bố mẹ nó bảo nó chả nghe nó, cho nên chán, không nghe. Thế có cái cô bạn ở cùng phòng ấy, thương quá, thế lên đây dự khóa tu ở đây này. Thế mới lên nói với thầy, có đứa bạn như thế như thế, con thương nó lắm, không biết thế nào thầy cứu được được bạn của con, thầy cứu. Thế bảo đưa nó lên xem. Đấy, đưa lên đây thì nó gật gà gật gù, cái giật dẹo thế, chả biết gì. Hỏi nó chả biết gì, tất cả thông qua đứa bạn nó kể lại sơ sơ. Thế tôi mới bảo là thế bây giờ thì có quan niệm Phật không? Lắc đầu. Thế hỏi làm sao mà lắc? Lắc đầu không nói gì. Hỏi gì lắc đầu. Thế xong tôi hỏi, thế thì bây giờ thì không muốn niệm Phật nữa đúng không? Gật đầu. Thế tôi bảo được, không niệm Phật nữa nhưng mà muốn tu để cho khỏi không? Gật đầu bảo có nghĩa có. Tu để khỏi thì có. Thế tôi bảo thôi thì bây giờ không niệm Phật nữa. Các vị biết tôi dạy cho cái gì không? Dạy cho mấy bài tập thể dục. Đấy, tôi ra tôi bảo đấy, bây giờ nhá, không niệm Phật nữa, bây giờ muốn tu cho khỏi bệnh đúng không? Gật gật tôi bảo đấy, thế được rồi, ra tập cho mấy cái bài thể dục cái mà à, cái tập thể dục. Thế tôi bảo làm luôn đi, đứng dậy tập thể dục làm cho khoảng 5 phút, về bảo đứa bạn đấy nhìn ra, về dạy cho bạn hàng ngày, mỗi ngày mấy thời dạy cho bạn tập thể dục. Thế là một tuần sau á, thấy cái đứa, cái cô bé đấy gọi điện cho thầy bảo thầy à, bạn con nó đỡ nhiều lắm rồi, à, cho nói được rồi, tỉnh táo rồi, thầy lên thầy dạy cho nó à, biết thêm. Lần này đưa lên thì đúng là tỉnh táo phải đến 70% rồi, hỏi gì cũng biết, biết nói rồi, biết mọi cái nói, ý thức được hết rồi. Thế lần này tôi hỏi, thế bây giờ hôm nay niệm Phật được không? Bảo thầy bảo nào con làm thế. Thế là ừ, hôm nay đó, vừa thể dục vừa niệm Phật. Thế là tôi dạy cho, ngày đó tôi dạy cho cái à, cái kiểu dịch cân kinh ấy. Thế, ngày đó dạy cho dịch cân kinh, cứ vẩy tay một cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế tôi dạy cho cái đó, bảo về cứ thế mà làm. Đấy, dạy dịch cân kinh ấy, nhưng niệm Phật cứ thế là làm Nam Mô A Di Đà Phật, và dạy cho cái khả hơi, mà cái phương pháp mà nhìn ăn đấy. À, cái phương pháp khả hơi đó, khả hơi ra một cái A, khả hơi ra một cái gì, khả hơi ra Đà, khả hơi ra Phật, cứ như thế mà làm. À, dạy cho cách đó. Chưa đầy nửa tháng sau, khỏi hẳn. Đấy, chúng ta thấy, niệm Phật mà không có được học, không có được hiểu. Đi trên xe buýt nghe một cái bà cụ mặc áo nâu, bà cụ bảo niệm Phật tốt lắm, niệm Phật học giỏi, niệm Phật muốn cái gì cũng được. Thế là về nó lao đầu lên niệm Phật. Chưa đầy tuần sau thì nó vỡ mộng. Với câu niệm Phật mà vỡ mộng, nó suy nghĩ nhiều quá đến nỗi là thần kinh. Đó, cho nên tu mà không học là tu mù là như thế đấy các Phật tử. Đấy, ý thầy nói cái qua cái câu chuyện mà có thật đấy, dẫn chứng cho chúng ta thật cái năm 2015 ấy, 14, 15 ấy, 16 ấy, chính là gì? Là cái bằng chứng tu mà không học là tu mù đấy, rất nguy hiểm. Cho nên cần phải có thầy, có bạn để sách tiến, để động viên, để cảnh tỉnh, để giác ngộ chúng ta là như thế. Đó. Đấy, cho nên ở đây kinh chính là để làm cái nền tảng, là kim chỉ nam cho chúng ta. Còn niệm Phật là chính. Đấy, như cô bé khi điên điên rồi là sợ câu niệm Phật, nhưng khi tỉnh ra rồi thì đấy, thầy vẫn lấy câu niệm Phật. Hôm trước thì nó không muốn niệm Phật, không dạy. Tuần sau, hơn tuần sau lên nó hỏi biết muốn niệm Phật không, nó bảo tùy thầy, dạy cho niệm Phật. Nửa tháng sau lên khỏi, niệm Phật bình thường. Đó, lại trở lại đi học bình thường. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây cái pháp tu, điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu tu nó mới đúng được. Tu mà không hiểu về pháp môn của mình ấy, đang tu là cái gì ấy, thì cũng nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đấy, pháp tu thứ hai gọi là giáo tịnh song tu, tức là vừa tu vừa học, vừa tu vừa đọc kinh. Pháp thứ ba gọi là những người lấy niệm Phật làm chính, trì chú làm phụ, đó là hạnh mật tịnh song tu, tức là vừa niệm Phật vừa trì chú. Thầy thì có cả cái này, thiền tịnh song tu thầy có này, giáo tịnh song tu thầy có này, mà tịnh mật song tu thầy có. Thì thầy xuất thân từ gì? Từ chốn tổ trụ hương, mà chốn tổ trụ hương là tịnh mật song tu, và thầy cũng đã thọ gì? Thọ mật pháp, thọ mật tông. Còn thiền thì ngày xưa thì vừa học thiền, vừa tu thiền, vừa niệm Phật, cũng là thiền tịnh song tu. Còn giáo tịnh thì đương nhiên là gì? Thầy là người được các cụ, được thầy tổ cho đi học, các cụ đào tạo trong gì giáo hội, từ trung cấp, sơ cấp lên gì? Sơ cấp, trung cấp lên á, lên Phật học viện, có thể nói là được đào tạo gì bài bản, về giáo lý phổ thông của Đức Phật. Cho nên hôm nay không thể rời giáo lý phổ thông của Đức Phật mà hoằng pháp mà tu tập được, làm bất cứ cái gì đều phải nương vào kim chỉ nam là nền tảng giáo lý tam tạng thánh điển của Đức Phật. Đó gọi là giáo tịnh. Còn ở đây gọi là tịnh mật đó. Thì người lấy niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương là chính, còn trì chú làm phụ. Các vị thấy đạo tràng chúng ta lúc nào cần trì chú, thầy vẫn khuyên trì chú mà, đúng không? Có không? Những đại dịch Covid vừa rồi á, mình tụng kinh Địa Tạng thấy không ổn. Tụng kinh Địa Tạng đến nửa tháng rồi, 20 ngày rồi vậy thì gì? Các ca bệnh vẫn cứ ầm ầm nó lây lan ra. Các vị nghe cái bài giảng buổi tối, mấy cái buổi tối đạo tràng chúng ta thay đổi ngay, trì chú đại bi và tụng kinh Phổ Môn để tất cả tăng ni và tử trong đạo tràng chúng ta cũng như khuyên hóa rộng ra cho mọi người. 3 đến 5 ngày sau thì sẽ thuyên giảm, không biết có đúng không? Nhớ lại bài giảng hôm đấy, không biết có đúng không? 10 ngày sau thì sẽ dưới 5 ca, không biết có đúng không? 21 ngày sau thì sẽ gì ổn định, không biết có đúng không? Đúng hả? Đó, đấy cũng có lúc phương tiện. Cũng có lúc phương tiện. Dùng á, lòng từ bi, công đức thần thông diệu dụng của 10 phương tam bảo gia trì cho. Rất tốt đấy. Cho nên á, cái công năng á, trì chú này mà chúng ta nhiếp tâm được là bất khả tư nghị. Nó giải quyết những cái việc tức thì. Giống như là gì ạ? Mình mà bị đau á, muốn mổ nó phải tiêm gì, tiêm cái gì vào nhỉ? Thuốc gì? Tiêm gì thuốc vào để mổ nhỉ? Tiêm thuốc tê, tiêm thuốc mê vào, tiêm thuốc tê, thuốc mê á. Mà thuốc tê, thuốc mê trong đó nó có móc gì? Móc phin. Đấy, có những cái phải dùng được cái đó. Vậy nay những cái việc nó cấp bách, chúng ta muốn giải quyết được nó thì thần chú được sự gia trì của 10 phương chư Phật Bồ Tát, chư hiển thánh tăng, thiên long bát bộ, pháp thiện thần rất lớn. Công năng trì chú là bất khả tư nghị, vô lượng vô biên, chỉ có 10 phương chư Phật mới biết được thôi. Hàng phàm phu chúng ta làm sao mà với được? Thiên long bát bộ quỷ thần còn á chẳng biết được cơ mà, còn phải cung kính á, nhận lãnh á, huống chi làng phàm phu chúng ta. Cho nên á, cái sự trì chú cũng rất là tốt. Chúng ta đừng có nói rằng những người trì chú là đi theo tà ma ngoại đạo, những người trì chú là tâm mong cầu thần thông này, thì không quan trọng. Không phải tất cả những người trì chú là theo là ngoại đạo đâu. Chú là do Phật Bồ Tát nói ra mà, không tốt Phật Bồ Tát nói ra làm gì. Điều quan trọng là chúng ta gì, sử dụng nó có đúng mục đích hay không, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng khi cần hay không, phát huy tác dụng của nó vào mục đích gì hay không mà thôi. Đó. Thế nên chúng ta thấy không sư nào mà dám lên nói, bây giờ đại dịch đang ngầm mầm như thế mà dám nói là đại chúng nhất tâm tụng 3 đến 5 ngày sau nó sẽ giảm xuống trên dưới 10 người, trên dưới 10 thôi, mà trước đó thì 2 mấy 3 mấy ca một ngày. Mà đúng như thế, tụng đến 7 đến 10 ngày sau thì chỉ 5-7 ca thôi. Đúng như thế. 15 ngày sau chỉ 2-3 ca thôi, không chật một chút nào. 21 ngày sau thì sẽ được ổn định. Các vị xem đúng cái bài giảng tôi giảng cái ngày hôm đấy, và so với cái ngày mà gì? So với cái ngày mà trong cái đại dịch lần thứ 3 này, các vị xem đúng cái ngày hôm đó, so với cái ngày mà cái ngày xem lại tivi, xem lại báo chí, cái ngày mà cuối cùng ấy, cái ca bệnh cuối cùng ở trong đất nước của chúng ta, trong ra ngoài cộng đồng hôm rồi mà xem, đúng chưa đến 21 ngày. Đây không phải là vì một mình thầy làm được điều đó, đây là cái phúc báo của gì, của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, và đặc biệt là sự nhiếp tâm của tăng ni, của Phật tử chúng ta. Chúng ta cũng đồng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gì gia trì, và đặc biệt là cái sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta nữa. Trong khi tôi nói như vậy trên bài giảng xong xuống, tôi lại về gì, phải điện thoại, phải nhắn tin, phải điện thoại cho gì, cho cái nhóm cố vấn của Thủ tướng, và để Thủ tướng thì chỉ đạo sát sao cái việc phòng chống dịch nữa, không phải không đâu. Đấy, ông sư thấy thế này thôi mà đôi khi cũng có lợi ích cho đất nước ra phết. Ấy có những cái có khi gì, có khi bộ trưởng nói không nghe đâu, ông sư nói đấy, các cụ lại nghe. Đấy, hôm rồi báo chí ầm ầm nó dọn đường để chuẩn bị để cho khách du lịch vào Việt Nam để phát triển kinh tế. Thầy thấy là nguy hiểm. Thế giới các ca bệnh thì vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta vừa xong đợt thứ ba. Tính từ đầu năm là đợt thứ ba. Thế bây giờ lại thì nó lại trình lên cái phương án, trình lên bàn Thủ tướng rồi, trình lên Bộ trưởng Bộ Y tế rồi, cho nhập cảnh để phát triển du lịch. Vừa xong được có chưa đầy tháng. Đợt dịch thứ ba chưa đi qua được đầy tháng. Báo chí thì nói là dịch thứ hai nhưng mà thực tế là đợt thứ ba đấy. Đợt đầu tiên là mấy ca ở Trạch Lôi ấy, đúng không? Trạch Lôi bên gì? Bên Vĩnh Phúc đúng không? Hôm Tết ấy, mùng mấy Tết ấy, đấy là đợt đầu tiên. Còn đợt thứ hai là từ cô N17 ấy, đúng không? À, từ cô N17 là đợt thứ hai. Còn đợt thứ ba là ở Đà Nẵng vừa qua. À, đợt thứ ba. Đợt thứ ba vừa qua đi chưa đầy tháng, đã trình lên Bộ trưởng, trình lên Thủ tướng là cho cách ly vào Việt Nam rồi để phát triển kinh tế thế này thế khác. Mà thậm chí nó còn táo bạo hơn nữa đấy. Cho cách ly vào Việt Nam là 6 ngày là cách ly tập trung, còn lại là cho về nhà tự cách ly. Thôi tôi đọc cái bài báo tôi toát hết cả mồ hôi ra, tôi bảo thế này hỏng rồi. Ngay lập tức tôi rút điện thoại ra, tôi lại phải điện cho gì, cho cái mấy vị cố vấn của các cụ. Thế này không ổn rồi. Thấy như thế này mà để Thủ tướng cụ mà chấp nhận cái này thì nguy hiểm lắm. Các vị phải nói với Thủ tướng để thưa với Thủ tướng để Thủ tướng có cái chỉ đạo. Kinh tế năm nay chúng ta không thể phát triển như năm trước được đâu. Năm nay để duy trì được cái ổn định trật tự của đất nước đã là một gì, một thành công rất lớn so với thế giới rồi. Tôi nói như thế. Mà tôi nói là đặc biệt là gì ạ? Cả nước chúng ta đang hướng tới đại hội đảng bộ các cấp 62-63 tỉnh thành, đúng không? Đang hướng tới đại hội đảng bộ các tỉnh thành trong cả nước. Rồi tiến tới là đại hội gì? Trung ương lần thứ 14. Bây giờ mà đưa du lịch vào á, kinh tế chưa thấy đâu mà bỏ tiền ra đi chống dịch chứ còn khổ hơn. Nói như thế. Thế bảo thôi, cố gắng làm sao để các cô, các chú, các bác á, mà làm sao mà trình được lên với Thủ tướng, để Thủ tướng báo cáo với Ban Bí thư, với Bộ Chính trị là kinh tế phát triển dần dần, duy trì ổn định đó, để tổ chức đại hội các tỉnh thành nhé. Xong hết, tiến tới đại hội Trung ương 14 xong đó. Khi đó đất nước, thế giới, tôi bảo là khoảng 6 tháng nữa thôi, lúc đó tôi bảo khoảng 6 tháng nữa thì thế giới nó sẽ ổn dần về cái đại dịch này. Lúc đó muốn làm gì thì làm. Bây giờ phải chấp nhận cuộc sống khó khăn đã khó khăn rồi. Đấy, tiền thì bao nhiêu cũng hết các vị ạ, bao nhiêu cũng tiêu hết đấy. Có 1 tỷ chúng ta tiêu cũng vừa, mà có 1 triệu chúng ta tiêu gì cũng vừa. Đấy, đời nó là thế. Lúc có thì có khi có trong tay 10 tỷ tiêu cũng gì, cũng thấy là gì, cũng thấy là vừa. Mà chả có thì 100 nghìn nó đi chợ cũng gì, cũng vừa. Đấy, đời thế. Đang trong cái lúc này khuyên là thôi, giữ cái ổn định ấy, đất nước là tốt. May quá, 4 năm hôm sau lại thấy tờ báo là gì, nói là không cho nhập cảnh cái kiểu mà 7 ngày, 6 ngày như thế không cho về nữa. Phương án đó thì không khả thi. Báo vừa đăng xong đấy, các vị lại gọi điện cho thôi đấy, việc hôm thầy nói nhá, chúng con đã làm xong rồi nhá. Thủ tướng đã đồng ý không cho cái phương án đó. Nó trình nhưng mà Thủ tướng không đồng ý. Đấy cũng hay. Thế mình thấy cũng lạ. Cho nên ở đây thì không phải là một người mà có thể làm được một cái việc lớn nào đó, đặc biệt là nó liên quan tới cái vận mệnh, tới cái sinh tồn của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Mà tôi nghĩ là cũng có thể là cụ cũng quý, bởi vì cái nói đến này, và thầy Thịnh thầy nói có thể là cụ quý vì ngồi nói chuyện mấy lần rồi, nói chuyện mấy lần với các cụ ở trên đền Bác, đền Thượng rồi. Mà mấy năm nay thì năm nào mình chẳng là chủ lễ cho các cụ ở trên đấy, lên ngồi với các cụ đấy, cho thì cứ nói thầy Thịnh chắc là các cụ quý. Và thầy Thịnh thì bảo thế, có thể vậy. Tôi nghĩ là thế thôi, không biết có phải thật không. Nhưng mà thấy thì những cái lời mình nói ra thì mấy ngày sau đều thấy có kết quả tốt đẹp cả, sẽ cũng mừng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đấy, cái công năng trì chú nó không có chỉ tác động về tâm linh của thế giới vô hình đâu, mà nó còn tác động cả thế giới gì hữu hình của chúng ta nữa. Lời nói chúng tôi mà gì mà không có trọng lượng, nói ra mà gì họ vẫn không nghe, có giải quyết được không? Không giải quyết được. Điều quan trọng nhất ấy, mà tôi thấy thì thấy mừng là gì, nói ra các cụ lại nghe. Không biết lời nói, tôi thì không nói, nói thẳng trực tiếp, nhưng thông qua mấy vị ở trong ban cố vấn và mấy vị người nhà, các vị nói, tôi thấy nghe. Cho nên ở đây mới thấy đây cũng là một cái hạnh phúc, đây cũng là một cái phúc phần của quốc gia, đất nước, dân tộc chúng ta. Được những cái người lãnh đạo mà chỉ biết lắng nghe lòng dân, mặc dù cái người đó thì rất là nhỏ, đúng không? Chúng tôi với các Phật tử chúng ta này là nhỏ mà, chúng ta so với ông chủ tịch xã còn không bằng cơ mà, đúng không? Chúng ta so với cái ông gì ạ, ông mặt trận tổ quốc cái thôn còn chưa bằng, nhưng mà làm sao mà đấy, so với ông trưởng thôn còn không bằng cơ mà, chúng ta có chức danh gì đâu, chỉ là một bà vãi, chỉ là một ông sư quét lá đa rồi ăn mày cửa Phật, có cái gì đâu. Vậy mà họ nghe được, có những quyết sách lớn, có những cái, phải nói là có những quyết sách lớn, có những cái rất nhỏ trong cuộc sống, nói xong mấy ngày sau cũng thấy người ta thực hiện, thế là hay. Ví dụ cái đợt Covid cách đây khoảng hơn tháng, cả nước rầm rầm, báo chí ầm ầm, và đến cả nửa tháng trời về cái chuyện là Covid vừa chưa đi qua mà Bộ Công an lại cho bắt xe máy á. Các vị nhớ cái vụ đấy không? Bắt xe máy, bắt mua bảo hiểm, bắt buộc từ 50.000, 30.000, 50.000, 70.000, bắt buộc ấy. Mà công an nó thì răng khắp cả đường, mà ở phố thì bán cái bảo hiểm đó thì đầy khắp cả quán trà đá, quán cà phê vỉa hè. Có nghe báo chí vụ đấy không? Các vị ở Hà Nội thường hay nghe, hay ai đọc báo thì hay xem TV thấy điều đó. Tôi thấy nó cũng bất hợp lý. Nhân dân thì đã phải nghỉ việc cả từ Tết đến giờ rồi, không công ăn việc làm. Đại dịch thì vừa lắng xuống một tí, vừa cưỡi xe máy về ra khỏi nhà một tí, công an chết. Không có xe máy, không có bắt buộc bảo hiểm, phạt 200-300 nghìn. Chết, mỗi lần đi như thế phạt 200-300 nghìn thì chết. Mà những người đi xe máy đâu phải là cái người họ thì họ nhiều tiền đâu, đúng không? Kinh tế họ vừa phải thôi. Lại từ Tết tới giờ là Covid không đi làm được nữa, mà 200-300 nghìn cũng cả là một vấn đề, chứ không phải đang có con nhỏ mà không có tiền mua sữa cho con đừng chết. Tôi lại đánh liều, rút điện thoại ra nhắn tin không thể nhắn lại. Tôi gọi điện, tôi phân tích, tôi bảo thôi, đang trong cái lúc thế này, làm sao đó để cụ chỉ đạo ở cho Bộ Công an là tạm dừng lại cái bắt dân mua bảo hiểm, bắt buộc xe máy đi. Nhân dân họ đang bức xúc, đang túng thiếu. Mà bây giờ ngành an ninh là phải lo để bảo vệ cho đời sống của nhân dân, bảo vệ an ninh, tình hình nội bộ chính trị nó phải thông suốt cơ mà. Bây giờ chính những người làm an ninh là để cho dân bức xúc với an ninh như vậy á, Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có khi lại mất uy tín về vài cái đồng bạc. Mà cái đó có vào tiền thuế được nhà nước có nhiều không? Tôi chắc chắn là không vào được mấy đâu. Nó vào cái túi một nhóm nào đó vào, và một vài nhóm nào đó là nhiều thôi. tôi phân tích cho, nói cho khoảng 15 phút. Đến tối lại, vị ấy bảo là tất cả những lời nói của thầy con đã trình lên với thủ tướng, còn làm hay không thì đây là quyết định cuối cùng là của cụ. Hai hôm sau, cô ấy gọi lại cho tôi, cô bảo là việc của thầy con cũng đang làm xong, thầy đọc báo chưa? Tôi bảo chưa. Cô bảo thầy đọc báo đi. Sáng hôm nay thủ tướng họp và chỉ đạo trực tiếp bộ trưởng là gì? Dừng tất cả cái việc đó lại. Dừng tất cả cái việc đó lại. Không có được bắt và dân phải mua cái vé xe bảo hiểm bắt buộc xe máy trong cái giai đoạn này. Có thể các đồng chí phải nghiên cứu các thứ vân vân gì đó. Mà trong cái bài báo đó thì đúng quả thật là thế hay. Tuy nó là gì? Đối với Bộ Công an có khi nó là nhỏ, nhưng mà đối với người dân nó là lớn. Đối với người bị phạt, đối với người đi phạt người ta là 200-300 nghìn nó là nhỏ, nhưng mà đối với người bị phạt trong cái lúc này, giai đoạn ấy, 200-300 nghìn nó là cả một vấn đề, nó bức xúc các quý vị, nó bức xúc. Cho nên giải quyết được vấn đề đó, dân tin ngay, an dân ngay. Đấy, làm chính trị đôi khi là không được nghĩ về những cái nhỏ nhỏ nhen nhen một chút xíu, mà phải nghĩ tới cái đại cục của đất nước. Chúng ta cứ nghe cụ Tổng, thế là cụ Tổng Bí Thư, cụ phát biểu trong những cuộc họp gần đây, chúng ta mới thấy thấm thía lắm. Nếu mà đảng viên nào cũng học và cũng làm được như thế, thì đất nước chúng ta không lo gì là không hưng thịnh, không lo gì là không phát triển. Chúng tôi là một ông sư, chúng tôi nghe thấy chúng tôi còn thấy khoái cả tai. Mà thực sự là mà các đảng viên mà làm được như thế thì đất nước sẽ hưng thịnh. Dân dân chúng ta mà cũng học mà làm được như thế thì chẳng lo gì là chúng ta bị cái nạn xâm lăng. Chẳng lo gì là đất nước chúng ta không hùng cường, không mạnh mẽ, không phát triển, sánh ngang với năm châu bạn bè thế giới. Những điều quan trọng chúng ta có làm được hay không. Hôm qua chúng ta lên lễ ở trên Tản Viên gấp như thế là có lý do, chứ không phải tự nhiên một cái đùng đùng một cái thì vẫn lễ gấp đấy đâu. Vì ngày hôm nay là Đại hội Đảng thành phố Hà Nội chúng ta, có các bác ấy nhờ lên là gì? Lễ vì núi Tổ. Ngày xưa Tổ Sơn nó thuộc về đâu? Núi Tổ Sơn ngày xưa nó thuộc về tỉnh Hà Tây. Nhưng sau năm 2008 tỉnh Hà Tây với Hà Nội nó sát nhập là một, thì bây giờ Tổ Sơn nó thuộc về gì? Về thủ đô. Cho nên sáng hôm nay là thủ đô chúng ta đại hội. Trong 3 ngày, ngày nay, ngày mai, ngày kia. Đấy, cho nên hôm qua mới gấp gáp như vậy, các Phật tử hoan hỉ cho. tượng vẫn chưa xong. Đấy, hôm qua đấy, nói một cái đấy, chỉ đạo người lên sơn tượng, tiếc là làm gì, làm cấp tập trong vòng một ngày, xong hết tất cả đi. Tất nhiên chưa được viên mãn 100%, nhưng mà thôi cũng được rồi. Để làm lễ kịp cho hôm nay, buổi sáng hôm nay, Đại hội Đảng bộ của thủ đô Hà Nội chúng ta khai mạc. Đạo tràng chúng ta cũng cầu nguyện làm sao để cho đại hội được, thủ đô Hà Nội chúng ta được diễn ra tốt đẹp, thành công viên mãn, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế của đất nước. Tình hình chính trị có ổn định, kinh tế phát triển thì chùa chiền chúng ta mới gì? Cũng mới phát triển được. Cũng mới gì? Cũng mới yên ổn để mà tu được. Chúng ta thấy chính trị mà bất ổn, kinh tế thì yếu kém, thì chúng ta có ngồi đây để tu được không? Không. Cho nên chúng ta tu gì thì tu, học gì thì học, cũng vẫn phải có trách nhiệm với gì? Với một công dân của chúng ta, đó là gì? Đảm bảo cái tính đoàn kết để ổn định tình hình chính trị ở trong đất nước chúng ta vậy. Đấy. Cho nên cái sự trì chú, cái thần lực, cái công năng của thần chú, nếu mà chúng ta dùng đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi là bất khả tư nghị. Cho nên cũng có trường hợp đến thầy không khuyên niệm Phật mà thầy khuyên trì chú. Có người mà hay bị vong nhập hay bị ma nhập á, thì thầy khuyên là gì? Trì chú nhiều vào. cái trì ngũ bộ chú tịnh pháp giới chân ngôn, an lam an lam an lam đó. Cái người mà hay bị vong nhập ở đây, nếu có ai bị vong nhập à, cái người yếu bóng yếu vía đó, đi qua bãi nga ma bãi tha ma nghĩa địa, đi qua cái nghĩa trang liệt sĩ, hay đến kể cả đến chùa đến miếu mạo á, thường này ớn lạnh một cái là bị đơ đơ, lại bị vong nhập á, những trường hợp như này thì nên học chỉ chú và nên nhất tâm chỉ chú. Mấy câu chỉ chú ngắn thôi, câu chú đầu tiên là câu tịnh pháp giới chân ngôn, an lam an lam an lam, chỉ cho thật nhiều, nhiếp tâm mà chỉ. Khi đọc tịnh pháp giới chân ngôn an lam an lam an lam ấy, thì chúng ta phải quán tưởng trong thân thể của chúng ta phát ra một cái luồng ánh sáng, cái hơi ấm phát ra từ trong cơ thể nơi đan điền, tức là nơi rốn chúng ta, ba đốt ngón tay nằm nơi đan điền đấy, phát ra cái hơi ấm, từ cái hơi ấm đó nuôi nó phát ra toàn bộ các cơ thể của chúng ta, tức là dương khí. Lấy dương khí để gì? Âm khí nó thịnh quá, nói theo gì, nói theo bên đạo giáo âm dương một chút, ngũ hành một chút, âm nó thịnh quá thì thường chúng ta đi, chúng ta hay bị bệnh về về bệnh rét, thường hay bị là gì? Bị vong nhập. Dương thịnh quá thì người đó thì đa dục, đa cầu, phiền não lắm, tâm lại lăng xăng. Âm mà nhiều quá thì người đó lúc nào cũng yếu xìu xìu ra, nhìn chẳng có sự sống gì, mà thường sẽ gì? Hay bị đa sầu, đa cảm, và thậm chí là gì? Tiến tới là có thể là bị, nếu ngoài đời gọi là bị bệnh thần kinh, bị trầm cảm đó, hay bị vong nhập đó, vân vân. Cho nên cái người mà như thế thì phải học trì chú, nhiếp tâm để trì chú, chủ tâm ở nơi đan điền, tức là dưới rốn chúng ta ba ngón tay nằm như thế này, từ rốn xuống hoặc để cả vào khu bụng, khu rốn ấy, chúng ta quán tâm chủ tâm vào đó để mà trì chú, cứ an lam 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 an lam, ngồi cho lưng ngay thẳng lên, trì chú nhất tâm như vậy. Đầu tiên là quán tưởng hơi ấm, xong rồi trì một chút thì chúng ta quán tưởng rằng toàn bộ thân thể chúng ta phát ra cái luồng ánh sáng. Xem cái bộ phim Tây Du Ký, cái tập đó, Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh chưa? Tôn Ngộ Không lấy gậy thiết bổng nó vẽ tròn một cái, để sư phụ với hai sư đệ vào trong đó thì Bạch Cốt Tinh đến không vào được. Nhưng do gì sư phụ lại bước ra khỏi đó mới bị nó bắt đi, chứ ở trong đó không bị bắt được. Đó. Thế này thì, này chỉ chú quán tưởng thì cái ánh sáng cho cơ thể chúng ta, cứ ăn làm, ăn làm, ăn làm, cái hơi thở, cái ánh sáng nó phát ra. Như thế mà chỉ. Rồi chỉ tiếp câu thần chú này, văn thủ hộ thân chân ngôn, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm, ấy, nhất tâm mà chỉ. Rồi tiến tới chỉ tiếp chú gì, lục tự đại minh chân ngôn, án mani bát minh hồng, câu chú của Đức Quán Thế Âm. Án mani bát minh hồng, án mani bát minh hồng, án mani bát minh hồng ấy, chỉ cho thật nhiều. Rồi chỉ thêm cái câu thần chú, Lăng Nghiêm, Đại Phật đỉnh thủ Lăng Nghiêm chú, án a la đệ tỷ sa đệ bể la bà sa la đệ lì bàn đà bàn đà đế bà sa la băng ni phán uẩn đô lô ôm phán sa bà ha. Câu thần chú ấy, câu thần chú ấy nó có gì? Có công năng là gì? Phá tà. Có công năng là đuổi các gì? Xua đuổi các gì? Ma chướng. Xua đuổi cả thậm chí là thiên ma ba tuần nghe thấy thần chú này còn phải cóm róm bỏ chạy, huống chi là quỷ thần. Nhưng mà chúng ta phải trì làm sao cho tâm với chú là một. Đấy, tâm chúng ta với chú là một, còn trì chú mà ta vẫn cứ sợ ma thì giống chẳng khác gì mình cầm cái súng hoặc cái đao trên tay này chạy đi tao bắn đấy, mà tay cứ run lầm cập thế này là nó biết cái gì, mày không chạy là tao bắn cứ thế này á, thì nó biết ngay là mình không dám bắn nó rồi. Cho nên nó tiến đến nó nào mày giỏi đây, bắn đi đây, bắn đi, bắn đi này, thế không bắn là nó tóm cái súng nó vứt xuống rồi nó tát cho mấy cái rồi thì chết thì có gì đâu, đúng không? Chúng ta để súng ở trong túi, nó đến thì nó đến, thì thấy nó đến chúng ta chỉ cần vạch cho nó xem là đây tao có súng, tao chưa thèm dùng đâu nhá. Đấy, thế vạch cho nó xem xong rồi bỏ lại, đứng kia kệ cho nó chửi, vẫn đứng hiên ngang như thế này. Nó bảo là nghĩ rằng mình mắng nó, mình chửi nó, mình dọa nó, nó có súng mà nó không dùng tới, chắc chắn nó phải có võ đấy, đúng không? Thôi đi thôi, không có nó, nó không bắn thì nó cũng đập cho mình một trận cũng te tua rồi thôi đi. Đấy, kiểu thế. Đấy, tôi nói lấy cái thế gian như thế để chúng ta thì chuyện thế gian để kể chúng ta thì khi tu á, chúng ta chỉ chú mà chúng ta thì sợ ma thì ma nó lại càng dọa chúng ta hơn. Chỉ chú mà tâm với chú là một, giống như người có súng á, không cần phải dùng cái súng vạch cho nó xem, thôi cho áo xuống đứng hiên ngang, nó chạy sớm trước chúng ta cho mà xem. Thế cho nên á, đấy khi chỉ chú là phải nhiếp tâm như vậy. Thêm một câu thần chú là chú chuẩn đề cũng có công năng á, phá tà trừ ma rất tốt. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện đi lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ nam mô ta đa nấm tam diệu tam bồ đà câu chi nấm đát thể than chế lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, chú chuẩn đề đọc cho thật nhiều, tâm với chú là một. Đó thì dần dần những cái trường hợp mà bị vong nhập, bị ma nhập á, tôi đảm bảo với các vị không con ma nào dám nhập các quý vị nữa. Các vị trì cho tôi á, khoảng 100 ngày như thế thì không con ma nào dám nhập nữa, không ma nào nhập được. Người của các vị lúc đó thì có đầy hộ pháp thiên long á, bát bộ hộ pháp này ở bên cạnh để gia hộ rồi. Dùng tâm chân chính như thế để tu tập, để trì chú, để niệm Phật á, thì nghiệp nào mà không tiêu, phúc nào mà không sinh ra. Chẳng qua là các vị lên trì chú, lên tụng kinh là cứ nghĩ tới khổ mà khóc đấy chứ. Đâu có nghĩ tới Phật đâu, đâu có nghĩ tới công năng, nghĩ tới đại thần chú của Phật đâu. Chẳng khác thì cầm súng trên tay mà cứ run lẩy bẩy, cầm dao trên tay run lẩy bẩy và vào là tao giết, vào là tao giết, cứ thế này á. Thế thì làm sao mà giết được người ta? Đó, đấy. Ăn nhau ở cái gì? Ở cái phong thái, ở cái gì, cái độ lì và ở cái độ gì đấy. Ở cái độ chín đó. Đấy, nó ăn nhau cái đấy. Cho nên á, nhiếp tâm vào không sợ chết, không sợ ma, thì ma sẽ tự tiêu, chết cũng sẽ tự tan. Nếu có chết thì chúng ta về với ai? Về với A Di Đà Phật. Có đi vào ba đường ác đâu mà phải sợ. Cho nên mấy năm trước tôi lên chùa Tản Viên nhận nó lên thì nó lên nó dọa, nó lên nó dùng cái gì, dùng cái hình nộm, hình nó làm cái hình nộm của tôi, nó vẽ tên vào tôi, nó dùng kim dùng chỉ nó cắm vào đấy để nó định giết thầy mà. Thầy có sợ đâu? Bà vãi vào khóc bu lu ba loa, bảo thầy ơi, ôi giời, chúng con nó sắp mất thầy rồi, thầy ơi. Tôi hỏi cái gì, cứ nói mãi chả ra hồn được, lâu sau mới nói được, thôi chúng con sắp mất thầy rồi. Trên này mà họ làm như thế thì không có ai cứu được đâu. Tức là cái người giao á, họ mà dùng đến cái phương pháp dùng hình dùng nơ rơm á, làm hình nộm á, quấn vải vào á, và nó gì viết cái lá bùa, và nó dùng kim á, dùng chỉ dùng máu á, nó châm lên đó là có nghĩa là quyết làm cho chết. Nó dùng cái tà chú của tà thuật của ngoại đạo á, của dân tộc họ, để gì họ chài, họ khăm, họ yếm, họ yểm, họ chài, họ làm cho gì chủ ẻo cho mình chết. Tức là phải thù hận đến cái mức cuối cùng rồi mới làm cái điều đó các quý vị. Nhưng mình là ông sư, mình có gây thù cái chỗ oán với họ đâu. Có mỗi là không cho trâu vào ăn trong cái khu đất chùa mình trồng cây, mới trồng cây thôi. Mà nó như thế đấy. Các vị thấy, xã hội không đơn giản thế nào. Tôi có sợ đâu. Tôi ra tôi bảo mấy chú thợ ra khiêng cái hình nôm đó vào, treo lên trên cây gạo ở bên cạnh cái nhà tổ bây giờ ấy. Ngày đó cái thất nhỏ nhỏ của tôi, của cái thất lá nhỏ đấy, tôi lên tôi chỉ chú làm cho bảy biến đại bi thập chú đi ra. Chưa đầy tiếng sau mình đi ra, mới hơn 6 giờ gần 7 giờ, nó đã xách cân cam, nó chờ sẵn, nó sám hối rồi. Vì nó biết là gì? Nó biết là làn này là thắng làm vua, thua làm giặc. Hoặc là giết được ông sư ấy, hoặc là gì nó không giết được thì đi vào để sám hối. Mà sư thì chắc họ nghĩ là sư thì chắc là không đến nỗi là gì, là giết lại họ, cho nên nó chờ sẵn đấy. Từ dưới núi lên nhanh cũng phải mất tiếng dưới 2 tiếng mới tới nơi. Nhưng mà mình chưa đến tiếng đồng hồ mà nó đã lên tận nơi rồi. Có nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn. Đó. Cho nên các vị thấy cũng không đơn giản thế nào. Trong cái cuộc sống này, muốn tu tập, muốn làm người tốt, muốn làm việc thiện cũng không phải là hoàn toàn là thuận tiện chúng ta làm đâu. Đôi khi chúng ta phải vượt qua tất cả những chướng ngại, những chông gai, những khó khăn, những vấp ngã ở trên cuộc đời để gì? Để tiến về phía trước, để đi về với gì? Với Đức Phật. Không đơn giản đâu. Đấy, đây là cuộc sống thực tiễn, thực tế của chúng tôi đó. Khi lên lên chùa Tản Viên đó các vị ấy, không phải đâu xa, mới hôm qua người ta lên làm lễ ở đó đấy. Đấy. Cho nên á, cái công năng chỉ chú tôi mong rằng các Phật tử chúng ta tuy tu tịnh độ niệm Phật cầu sinh Tây Phương, nhưng cũng phải gì, cũng nên học một vài cái câu thần chú, đặc biệt năm câu thần chú ấy, học cho thông, học cho tỏ, học cho thuộc, khi cần dùng chúng ta dùng tới, cần dùng chúng ta dùng tới, dùng cho bản thân hoặc dùng để cứu gì, cứu người. Cái này có nhiều trường hợp đến điên điên khủng khủng toàn tâm, thầy có trì nhiều đâu, mỗi câu thần chú đọc mấy câu thần chú ấy, chính đọc mấy câu thần chú vào chén nước xong đưa cho họ uống có gì đâu. Có trường hợp uống xong mà cái đang gần uống xong khỏi luôn. Đấy. Đấy là công năng của thần chú, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát chứ không phải là của thầy. Nhưng muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tập, phải luyện, phải tu trước đã. Thứ ba, thứ tư là gì? Những vị chuyên niệm Phật không xen tạp môn nào khác, thuộc về các hành giả tu hành thuần tịnh. Thứ ba là tu hành gọi là mật tịnh, thứ tư này là tu hành thuần tịnh, tức là người đó chỉ chuyên niệm Phật thôi. Sau khi mà học được thì hiểu hết các pháp môn để tu rồi á, thì người đó thì buông hết tất cả đi. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ chẳng hạn, ngài biết tất cả, giảng được tất cả các kinh sách của Phật giáo, giảng được cả kinh Koran của Hồi giáo, giảng được cả kinh Tân Ước Cựu Ước của gì, của Thiên Chúa giáo, giảng được cả kinh của Do Thái giáo, Tin Lành giáo, vân vân. Họ mời ngài đến để giảng, ngài nói chứ không phải là tự ngài giảng đâu chứ. Mời ngài đến để giảng, đương nhiên người ta mời ngài đến thì ngài phải như thế nào, người ta mới mời ngài đến để giảng kinh của người ta cho tín đồ người ta nghe, cho chức sắc tôn giáo của họ nghe, ngài giảng làm được trên điều đó. Tôi nghĩ rằng các sư trên thế giới chắc chưa ai làm được điều đó vượt ngoài Hòa Thượng. Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng chỉ mới ở dừng ở chỗ giảng kinh Phật thôi. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ấy, giảng kinh Koran cho gì? Cho Hồi giáo. Giảng kinh Tân Ước Cựu Ước cho gì? Cho Thiên Chúa giáo. Mà họ mời ngài đi giảng. Ngài làm bạn được với tất cả các gì? Các chức sắc của tôn giáo lớn trên thế giới. Hài hòa như thế. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta thấy, cách đây hơn một năm ngài cũng buông, không giảng kinh Vô Lượng Thọ nữa, chỉ một câu niệm Phật A-di-đà thôi. Đấy. Bây giờ thì ngài chỉ còn một cái câu gọi là thực hành cái hành gọi là thuần tịnh, không xen tạp, không gián đoạn. Và bây giờ này không giảng nữa. Hòa Thượng đã tuyên bố không giảng gần một năm nay, hơn năm nay rồi thì phải. Không giảng, chỉ có niệm Phật thôi, không giảng nữa. Năm nay ngài cũng khá yếu. Đáng lẽ ngài vãng sinh cách đây và đến hôm ra Tết khoảng hơn tháng rồi, hơn tháng hai tháng. Nhưng các đệ tử của ngài khóc và quỳ thỉnh ngài là để khánh thành xong cái tỉnh viện, cái Phật học viện ở bên Đài Loan đã. Thì lúc đó thì ngài nhận lời. Sau khi nhận lời xong thì bây giờ ngài lại khỏe mạnh, lại đi lại bình thường được. Đấy, đấy gọi là gì? Đạt được cái cảnh giới gọi là tự do tự tại. Muốn đi thì đi. Đợt đó là ngài quyết định ra đi rồi, nhưng các đệ tử khóc và xin ngài là nán lại để bao giờ xây xong cái, hoàn thiện xong và khánh thành xong cái tỉnh viện đó, cái tu viện đấy đó, cái học Phật học viện đấy đó. Đó thì ngài mới đi, và ngài nhận lời, nhận lời xong ngài khỏi. Đấy là tu đạt đến cái cảnh giới gọi là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, đúng như là gì ngài thường giảng và thường nói, đây gọi là đạt đến cái cảnh gọi là thuần tịnh. Đó. Niệm Phật đạt đến cái cảnh gọi là nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là đạt đến cái cảnh gọi là niệm Phật tam muội, hay là tam muội hiện tiền. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Thân ngài còn ở thế giới này, nhưng mà tâm của ngài chẳng khác gì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không hai không khác. Đấy gọi là cõi này là tịnh độ. Tịnh độ chính là cõi này. Ta chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là gì? Là ta vậy. Đấy. Tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Không hai không khác, ta Phật nhất như vốn đồng một thể, là ở cái ý này vậy. Đó, cho nên cái hành thứ tư này là hành cái niệm Phật đạt đến cái chỗ gọi là không gián đoạn, không xen tạp. Chúng ta mà đạt được cái cảnh giới niệm Phật như thế này, đảm bảo với vị các vị muốn vãng sinh ngày nào thì vãng sinh ngày đó. Mà chưa muốn vãng sinh bảo với Phật thôi, cho con ở lại thêm một vài năm nữa, chúng ta ở lại bình thường một vài năm nữa. Thậm chí bảo ở lại 10 năm nữa, chúng ta ở được 10 năm nữa, không sao. Có công đức bao phủ, rộng lớn, mênh mông rồi á, thì tâm ta chính là gì? Tâm của A-di-đà Phật, vốn đồng một thể rồi á, thì lúc đó thì có sự tương thông, tương dung, biến mãn với nhau, không còn sự cách biệt. Cho nên tổ nói thì trong đây các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số thì chuyên về chỉ danh. Thế là cụ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, cụ Thiền Tâm của nói căn cơ cao thì tu theo thập lục quán, tức là tu theo 16 pháp quán của bà Vi Đề Hy. Còn căn cơ vừa thì theo hạnh chỉ danh ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là gì? Này Xá Lợi Phất, hoặc thì từ 1 ngày cho đến 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn, người đó chắc chắn sẽ được vãng gì? Vãng sinh Tây Phương. Nhớ nhá, từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến gì? 7 ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Muốn vãng sinh thì chúng ta phải niệm Phật, làm sao phải ở cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn. Nhớ cái điều đó. Chứ không có lại bảo á, thôi bây giờ chả cần phải tu còn trẻ, mai kia gần chết á, 7 ngày mới tu là được vãng sinh mà. Hiểu thế là hỏng đấy nhá. Bảo ai dạy như thế là bảo ông Thinh, ông dạy như thế thì chết tôi đấy. Mai kia Diêm Vương nó lôi tôi xuống đấy, nó tra khảo tôi thì gọi là Oan Thị Màu thì chết. Hay là Oan Thị Kính? Oan Thị Kính hả? Đấy. Nó lôi tôi xuống nó bảo ông dạy thế à? Thì chết. Cho nên nghe là phải nghe cho rõ. Niệm Phật 7 ngày nhưng mà phải nhất tâm bất loạn đấy trong kinh A Di Đà. Mà lúc đó thì khó lắm các quý vị. Cần tử nghiệp nó đến mênh mênh mang mang. Khó lắm. Thiền Đạo Hòa Thượng và Vĩnh Minh Thiền Sư bên Trung Quốc tương truyền đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ở đây là Đề Nhị Tổ Việt Nam chúng ta cụ dẫn chứng. Nói là Ngài Thiền Đạo và Ngài Vĩnh Minh tương truyền đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Nhưng Thiền Đạo Hòa Thượng chỉ chuyên dạy niệm Phật, còn Vĩnh Minh Thiền Sư thì thể hiện mỗi ngày ngoài việc niệm Phật thì còn niệm, ngoài mỗi ngày niệm 10 muôn câu Phật hiệu, tức là 10 vạn câu Phật hiệu đó, còn tu các hành khác tất cả gồm 108 môn. Thiền Đạo Hòa Thượng thì chỉ dạy mỗi ngày chỉ dạy niệm Phật thôi, nhất tâm niệm Phật. Nhưng Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm chúng ta tổ chức ngày vía Đức Phật A Di Đà, đó chính là ngày gì? Ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư đó. Đấy. Cho nên mới gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là hóa thân Đức Phật A Di Đà là như thế. Mỗi một ngày Ngài thường tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 vạn câu Phật hiệu và làm 108 việc thiện các quý vị. Nào, chúng ta thử xem. Đấy, đến hóa thân Đức Phật A Di Đà đến thế giới này, một ngày Ngài niệm gì? 10 vạn câu Phật hiệu, tụng một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa và làm 108 gì ạ? Việc thiện để đem hồi hướng công đức á, cho chúng sinh. Đức Phật A Di Đà mà một ngày còn phải làm 108 việc thiện. Trong đó cái việc gì? Việc thiện thứ nhất là niệm 10 vạn câu Phật hiệu này. Cái việc thứ hai là mỗi một ngày phải tụng hết bộ kinh Pháp Hoa này. Còn lại là 106 việc thiện nữa. Trong một ngày làm cái gì? Ghi nhớ lại. Chúng ta có ai dám phát nguyện một ngày làm 108 việc thiện không? Khó đấy. Phát nguyện một ngày làm 10 việc thiện thôi cũng được rồi. Bắt đầu có thể từ khóa tu này về, các vị phát nguyện cho thầy mỗi ngày làm 10 việc thiện. Việc thiện thứ nhất là sáng ra, mở mắt ra một cái là niệm Phật 10 câu đã. Đây là một việc thiện đó. Bình thường mọi khi bữa ăn sáng của chúng ta hết 50.000, nhưng nay ăn gì? Nay ăn 20.000 thôi, còn 30.000 thì đem cho người nghèo. Chúng ta ăn xôi với thịt, nay ăn xôi với muối lạc thôi đó. Còn 30.000 đem chia được mấy mẩu bánh mì cho gì? Cho người nghèo. Đó là gì? Đó là việc thiện thứ hai. Đi qua dưới đường thấy cái gai hay hoặc là cái hòn đá nó rơi, sợ người ta dẫm vào, người ta đau chân, người ta gì vấp, người ta ngã, nhặt cái hòn đá ra vứt, hoặc nhặt cái cành rong, cái gai ra vứt vào trong gì, trong sọt rác, cái trong lề đường. Đó là cái thiện thứ ba. nhìn cái thùng rác họ thì họ cái thùng rác người ta để thì cái giỏ rác nó bỏ ngoài nó hôi thối, sợ nó sinh ra nhiễm trùng vân vân á, ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con nhân dân, hàng xóm láng giềng chúng ta, nhặt nhẹ nhàng vứt vào trong sọt rác, đó là việc thiện thứ tư. Việc thiện không? Đó phải việc thiện không? Việc thiện. Cứ thế mà chúng ta phát nguyện, nhớ ghi nhớ lấy, mà thậm chí là các tổ ngày xưa khuyến khích là làm lấy đi, làm lấy một số cái hạt chẳng đen hoặc chẳng trắng hoặc sỏi đen sỏi trắng, làm được việc thiện bỏ cái hạt sỏi trắng đó vào một cái bát hoặc cái chén hoặc cái gì hoặc cái lọ cái chai gì đó, làm việc xấu bỏ cái hạt sỏi đen hay hoặc hạt chẳng đen đó gì vào trong cái ấy, xong một ngày chúng ta tối lại chúng ta đếm. Ngày xưa các cổ tổ làm như thế đấy, đếm bao giờ mà lúc đầu thì cái đen thì gì thì nhiều, có nghĩa là việc ác trong một niệm ác chúng ta còn gì còn nhiều, dần dần á chúng ta giảm đi, chúng ta biết chúng ta sai, vẫn sai, đang sai, cho nên làm nhiều việc thiện lên để cái trắng thì sỏi trắng nó nhiều hơn, chúng ta đếm lại và thấy gì cái trắng nhiều hơn, có nghĩa là tâm thiện của mình, việc tốt của mình đã tăng trưởng. Cứ như thế dần dần là gì, trong cái hàng ngày cái bát sỏi của mình nó toàn là sỏi trắng, không có sỏi đen nữa, thì đó là tốt. Vậy các vị cứ thử đi, mình có thử có làm cái động lực như thế, ai mà hay nóng tính hay một chút hay giận hay tôi hay cáu hay tôi hay khóc á, thì cứ thử cái này đi. Đấy, cái gì mà chúng ta là cái điểm yếu chúng ta mạnh nhất á, chúng ta thử hôm nay chúng ta hơi một tí giận nữa, bỏ viên sỏi đen vào đây, việc này rồi hôm nay chúng ta không giận nữa, bỏ viên sỏi trắng vào đây, vẫn là một sự việc ấy, nhưng hôm nay chúng ta tu chúng ta không bị giận, chúng ta buông được, cho viên sỏi trắng vào đó, dần dần mình quen, đấy gọi là tu đấy, không phải cười đâu, đấy là tu. Thầy nói Phật pháp nó gần trong cuộc sống như thế đấy. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán đồng dạy về tịnh độ, nhưng lối khai thị của ngài thiền đạo là để tiếp dẫn hàng trung hạ căn thuộc về chuyên tu, còn lối khai thị của ngài Vĩnh Minh là để khuyên bậc thượng thượng căn thuộc về viên tu. Tức là ngài Ấn Quang Ấn Tổ đã nói vẫn là hai lối dạy của hai vị tổ này đều là hóa thân Đức Phật A Di Đà, nhưng thiền đạo là khuyên hàng gì trung hạ căn, còn ngài Vĩnh Minh là khuyên gì bậc thượng căn. Cho nên tuy hai việc của các ngài khuyên có khác nhau, cao thấp khác nhau, nhưng đồng một thể, đó là tận độ chúng sinh vậy. Cho nên Ấn Tổ thì mới phán xét là đều rất tốt vậy, nếu bình phẩm đều đưa ra lời giải thích là gì rất tốt vậy. Người đời mạt pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn, vì thế với bốn hạnh trên, tức là trong bốn hạnh lúc nãy giảng á, nếu muốn chắc chắn được vãng sinh, có lẽ nên tu theo đường lối thuần tịnh. Thuần tịnh tức là cái hạnh cuối cùng á, hạnh thứ tư á, chỉ có chuyên niệm Phật á. Đây là gì ý của nhị tổ của chúng ta. Nhưng đã nói sở thích và túc căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kiêm tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần này, chính và trợ cho phân minh. Chính tức là gì? Phải coi cái niệm Phật cầu vãng sinh là chính, tụng kinh, học pháp, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện vân vân, nó là trợ duyên là phụ thôi á, chỉ chú ngồi thiền là phụ thôi á, thì cũng được vậy. Như thế đường tu của chúng ta thì mới không mất mục tiêu, và sự vãng sinh á không bị chướng ngại, và kết quả sẽ cho chúng ta gì, một ngày nào đó không xa, một năm nào đó không xa, hoặc một ngay tại kiếp này, cuối cuộc đời của kiếp này, chúng ta sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vỗ tay có nghĩa là nghỉ thôi, đúng không? vỗ tay có nghĩa là nghỉ thôi. Ô, hơn 11 giờ rồi cơ á. Sao đồng hồ này nó nhanh như sao ấy chứ? Hôm nay thầy mới nói có một tí mà. Hay là lên muộn à? Tôi không nhìn đồng hồ khổ thân. Thôi chúng ta dậy thì khổ hướng vào tụng kinh luôn, chuẩn bị chia kinh đi. Đấy, chả ai nhắc nhở đấy, khổ thân. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.